Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, bài pháp thoại ngày hôm nay chúng ta học tiếp về phần các duyên ma khảo trong bộ luận niệm Phật tập yếu của đức đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay chúng ta học về phần thuận khảo mà tổ đã dạy chúng ta ở trong tiết này. Về phần thuận khảo này, ở trong văn luận tổ dạy như thế này: có người không gặp cảnh nghịch mà lại gặp cảnh thuận, như cầu gì được nấy, nhưng sự thành công đều thuộc về duyên ràng buộc, chớ không phải giải thoát. Có vị khi phát tâm muốn yên tu, bỗng cảnh danh lợi sắc thanh hiện đến, hoặc nhiều người thương mến muốn theo phụng sự gần bên. Thí dụ như người xuất gia khi phát tâm tu, bỗng có kẻ đến thỉnh làm tọa chủ một ngôi chùa lớn, hoặc như người tại gia thì có thơ mời làm tổng bộ trưởng hay một cuộc làm ăn mau phát tài nào đó. Đây là những cảnh thuận theo duyên đời quyến rũ người tu, rồi dẫn đến các sự phiền toái khác làm cho mất đạo niệm. Người ta chết vì lửa thì ít, mà chết vì nước lại nhiều. Cảnh nghịch đôi khi làm cho hành giả tỉnh ngộ, dễ thoát ly niệm tham nhiễm. Ví dụ như người xuất gia thì phát nguyện quyết chí xuất gia, một lòng cầu đạo, cho dù tán thân mất mạng, tan xương nát thịt cũng chẳng từ nan. Phát nguyện như thế, đó gọi là phát đại bồ đề tâm, cầu mong sớm thoát ly sinh tử chúng khổ trong lục đạo luân hồi, mau chứng thành tứ thánh quả, hoặc thanh văn duyên giác Bồ Tát, hoặc nhẫn đến thành Phật để tận độ chúng sinh mà phát bồ đề tâm xuất gia tu đạo. Đây gọi là bậc thượng phẩm xuất phát bồ đề tâm. Nhưng không phải ai phát bồ đề tâm xuất gia cũng có thể giữ được cái tâm ấy lâu dài. Thầy mấy năm trước có một cô nữ đến xin xuất gia, tuổi cũng ngoài 30 một chút xíu rồi, hình như 31, 32 gì đó, tha thiết đến xin xuất gia. Thế thầy bảo là xuất gia không dễ đâu. Vị này cứ tha thiết bảo con ở ngoài đời con đã trải qua bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu những thử thách rồi. Vui có, khổ có, buồn có, sướng có, đầy đủ hết rồi. Vui buồn sướng khổ con đã từng trải qua, con đã nhận ra tất cả những cái đó đều là giả. Giờ một lòng chỉ muốn tổng sư học đạo, mong một đời được thoát khổ, được vãng sinh Tây Phương để tận độ chúng sinh. Nghe nói thì cũng rất là tha thiết, rất là tâm thành. Mà thầy cũng thử thách bảo cứ đi đi về về một thời gian để suy nghĩ cho kỹ đi. Được 3 tháng sau đến bạch với thầy là công việc ở công ty con đã xin nghỉ rồi, không làm nữa, nghỉ rồi. Nay lên đây là quyết là gì? Thầy không xuất ra không bao giờ thì đi ra khỏi chùa nữa, có chết thì có thể chết ở trong chùa. Nghe nói là hoành tráng quá, mình thì cũng lo sợ là sợ không cho vị ấy xuất ra, sợ nó chết ở trong chùa thật, nó ra nó nhảy xuống ao hoặc là nó treo cổ trong gốc cây nào đó trong chùa thì mình chết toi. Cho nên mà thế được rồi thì ở trong chùa thử thách 6 tháng đến 1 năm xem thế nào. Vào chùa ở chưa được 6 tháng, hôm về còn không chào thầy nữa, còn cho phải cho người đi tìm nữa các quý vị. Sau đó mọi người tìm không thấy đâu, có điện thoại cho mới bảo là thôi chắc con không đủ duyên xuất gia nữa, cho nên con xin đi về, con xin đi làm để con phát nguyện, con đi làm từ thiện để con hộ pháp cho các thầy. Đấy. Vì sao? Thế hỏi ra thì mới biết là có một cái người bạn. Bạn ấy rủ là đi về mở một cái nhà hàng chay để làm từ thiện. Thế cho nên bạn tỉ tê thế nào đó, thế là về bạn bảo là về bạn ấy bỏ tiền hết để làm, cho bạn này đứng lên để quản lý, để quản lý cái cửa hàng, cái nhà hàng chay đó. Được bao nhiêu tiền nữa thì cho bạn ấy quản lý và đi làm từ thiện hết. Đấy. Thế là gì? Chúng ta thấy không? Đó. Lúc đầu thì đến xin với thầy là đắng cay ngọt bùi vui buồn sướng khổ thế gian thì trải qua hết rồi, không thiết cái gì nữa. Chỉ một lòng cầu đạo để cầu vãng sinh Tây Phương mà thôi, không cầu gì khác. Vào chùa chưa đến 6 tháng, chưa vượt qua giai đoạn thử thách. Cô bạn cô lên lễ chùa ngồi tỉ tê với nhau, cô ấy bảo là muốn mở một cái nhà hàng chay từ thiện, gieo duyên cho người ta ăn chay, khuyên người ta niệm Phật, và cái lãi suất đó, hoặc là cái tiền mà nếu mà khách họ đến ăn mà đông thì cho bạn ấy quản lý và đi làm từ thiện hết. Nghe vui tai, thế cho nên liền là đi về, mà đi về còn chẳng chào thầy nữa cả. Đó. Chẳng chào thầy thì trốn về, người ta đi tìm, người nhà đi tìm, mọi người đi tìm và đi về để mở cửa hàng chay. Chúng ta thấy không? Đấy gọi là thuận gì? Thuận khảo. Nghịch khảo có thể chúng ta đau khổ, buồn bực và khó chịu một chút, nhưng dễ nhận để gì? Để vượt qua nó. Nhưng còn thuận khảo đấy, phát nguyện xuất gia đi tu tưởng là vượt qua được những cái cám dỗ, danh văn lợi dưỡng ở thế gian. Cho nên không phải là dễ để vượt qua đâu các quý vị. Rồi một câu chuyện mà cũng đích thân tổ đệ nhất Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, đó là Cố Giác Linh trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh á. Ngày xưa thầy có nghe cụ giảng một cái bài giảng. Cụ chơi với khi còn trẻ trẻ, còn lên cái ngôi vị thượng tọa, tức năm khoảng độ tầm 40 đến 50 tuổi á, khoảng tầm đấy, đang ở trên ngôi vị thượng tọa đó, thì chơi với một người bạn rất là thân. Hai người cùng là thượng tọa, cùng học với nhau. Thế cái ngày đó là chưa giải phóng, năm 1975 là chưa giải phóng đâu, trước năm 1975, chưa giải phóng. Tức là đất nước ta chưa giải phóng, Nam Bắc vẫn là phân chia hai miền. Thế có người ta đến, người ta nói với Hòa Thượng, bảo là Hòa Thượng có cái tướng đại nhân, tướng làm quan. Nếu mà Hòa Thượng ở ngoài đời á, thì Hòa Thượng, nếu mà làm trong nghề binh nghiệp thì Hòa Thượng ít nhất phải là gì? Là cấp tướng trở lên. Nếu mà làm chính trị thì Hòa Thượng phải lên gì? Lên đến hàng lãnh đạo cao nhất, tức là Tổng thống ấy. Đến nói với Hòa Thượng như thế. Nếu mà tham gia binh nghiệp thì là cấp tướng, mà tham gia làm chính trị thì là người đứng đầu, tức là Tổng thống, miền Nam lúc đó đằng trong miền Tổng thống. Cái Hòa Thượng cười, Hòa Thượng bảo là tôi làm ông sư còn chưa xong rồi huống chi làm tướng và làm tổng thống. Tôi làm ông sư còn chưa xong, làm thầy chùa, làm thầy tu còn chưa xong nữa. Thế khi họ nói với Hòa Thượng không được, thì họ gặp lại gặp đến cái người bạn của Hòa Thượng, vì cái thầy kia cũng rất là giỏi. Thầy kia rất là giỏi. Họ lại khuyên người bạn của Hòa Thượng cũng kiểu như thế. Nói rằng nếu mà Thượng Tọa mà làm chính trị thì con đường sán lạn rất là tiến xa, tiến rất là xa và địa vị rất là cao. Cho nên á, thật tiếc cho gì, cho quốc gia, cho đất nước, cho dân tộc. Một con người như Thượng Tọa mà Thượng Tọa lại xuất gia như thế, uổng phí. Cái tài, cái đức, cái trí tuệ, cái mưu lược của Thượng Tọa phải là cống hiến cho quốc gia, cho dân tộc, cho đất nước mới xứng tầm. Còn Thượng Tọa xuất gia chỉ độ được cho một số các Phật tử, các bà già, các ông cụ thôi, bà cụ thôi. Và một số ít những người có duyên với Phật thôi. Còn Hòa Thượng mà độ, mà Thượng Tọa mà xuất gia mà thành công trên con đường chính trị, một chính sách đúng đắn của Thượng Tọa độ được cho cả nhân dân hàng triệu người. Một lời nói của Thượng Tọa giúp được cho cả quốc gia, dân tộc, đất nước. Thái bình, thịnh trị, vân vân, mọi người cơm no, ấm, lúc đấy sợ gì họ không tu. Họ nói nghe vui ta. Thế là vị Thượng Tọa đó cởi áo cà sa, đi về tổng quân nhập ngũ. Vào trong quân đội chưa được 2 năm gì, chết, mất xác ở cái Tết Mậu Thân năm 1968. Chắc là điều ra chỗ Huế, chỗ Bình Trị Thiên. Chắc là điều ra đây đánh chết còn không tìm thấy xác đâu. Đấy, một vị Thượng Tọa là bạn của gì? Bạn của Cố Giác Linh, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Bạn rất thân với nhau. Chúng ta thấy đâu? Đấy, đang yên, đang lành, đang tu thì nghe người ta đến, người ta khuyên là xuất gia phí phạm, phí cả một đời. Một bậc về trí tuệ, một bậc công đức, một bậc xuất chúng như vậy xuất gia phí. Cho nên đi tham gia làm chính trị thì sẽ đem lại được rất rất nhiều lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, cho nhiều nhiều người, vân vân. Cho nên cởi áo cà sa, bỏ đạo ra về tổng quân nhập ngũ, đi chiến trường chưa được 2 năm thì chết mất xác ở Xuân Mậu Thân năm 68. Do gì? Việt Cộng và đằng trong đánh nhau. Việt Cộng đằng ngoài chúng ta tức là Cộng sản, tức là đất nước chúng ta bây giờ đó, bộ đội chúng ta bây giờ với thì chế độ cũ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ đằng trong đánh nhau, chết mất xác. Cho nên đấy là gì? Đấy chính là thuận khảo. Đang trên bước đường tu lên ngôi vị Thượng Tọa rồi, được rất nhiều tăng ni Phật tử trọng vọng kính ngưỡng, thì lại có người đến nói như thế, thì cho nên là gì? Chạy theo. Ham mê danh vọng, ham mê quyền lực, ham mê tiếng khen, cho nên bỏ đạo để làm chính trị. Chưa đến 2 năm chết mất xác ở chiến trường. Công danh sự nghiệp chưa thấy đâu á, cái xác còn lúc chết còn người thân còn chẳng tìm thấy để chôn. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta tu hành, chúng ta phải suy nghĩ, không phải là cái gì thuận duyên cũng tốt đâu. Cái gì mà thuận duyên quá chúng ta lại nghĩ là dễ cầu, dễ được. Chúng ta lại chấp cho cái thế gian này là vĩnh cửu, là an lạc, là sung sướng, là đầy đủ, là không phải suy nghĩ gì cả. Ai đau khổ thì mặc người khác, ta đây có đau khổ đâu mà phải cầu thoát ly. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Tổ dạy là thuận khảo ở đây gì? Nó rất là nguy hiểm. Đấy, đang phát nguyện là tu hành mà có người đến khuyên làm ăn. Tôi lại có một người bạn quen là cũng khá lâu rồi. Nói là người bạn vì ngày xưa là cùng học ở với nhau. Học bổ túc đó. Cái lúc ngày xưa mà đang học thì chú ấy rất là tốt và yêu thương giúp đỡ mọi người, bạn bè cũng rất là quý trọng. Nhưng sau này đi họp lớp mấy năm thì vẫn đi rất là đều là đủ. Nhưng cái năm hình như 2007, 2008, 2009, 2010 gì đó, khoảng cái tầm đấy thì đất cát nó sốt lên. Cho nên chú đấy cũng có kiến thức mà cũng nhanh nhẹn và cũng có chút phúc báo. Đi buôn đất, buôn cát cho nên là kiếm cũng rất là nhiều tiền. Mua được mấy đứa cùng học nó kể là mua được mấy miếng đất to ở giữa thị trấn, ở cả trong thủ đô Hà Nội nữa. Phải đến mấy chục tỷ. Khi mà kiếm tiền hăng như thế thì bạn bè họp lớp hay bạn bè làm cái gì đó mời thì không đến. 2-3 năm trời bạn bè họp lớp thì mời đều lấy cớ bận không đến. Đến năm 2012-13 cái lúc đó mà đất thì bất động sản nó đóng băng nó chết. Thế cuối cùng thì tham quá, trước đây làm ăn được mấy năm tham quá, đi vay lãi nặng lãi để ôm đất thật nhiều. Thế cuối cùng thì khi đất nó đóng băng nó không bán được nữa, cho nên thì bao nhiêu mấy năm làm được trước đây đội nón ra đi vào tay ngân hàng hết mà vẫn chưa đủ, thành vỡ nợ phải chạy trốn. Lúc đó đến thậm chí đến cả 1 triệu, 2 triệu để mua vé chạy trốn vào trong miền Nam còn không có. Lúc đó mới tìm đến bạn bè mấy đứa cùng học thì nó mới nói cho. Nó nói cho nó nhục. Cái lúc cậu có tiền, cậu có quyền, mời cậu đi họp, mời cậu đi thăm người ốm, người mất, bố mẹ và người thân, các bạn cùng học trong lớp mà. Thì cậu toàn lấy cớ là cậu bận, thậm chí nhắn tin gọi điện cậu thèm không thèm nghe, không thèm trả lời. Bây giờ cậu lại phải đi đến tìm chúng tớ để vay 1 triệu, 1 triệu chúng tớ không có để cho cậu. Chúng tớ có thì chúng tớ có thì chúng tớ cho người nghèo, chứ còn chúng tớ không có người bạn với cậu. Đau chưa? Đó. Chúng ta sống ở đời á, cái lúc mà vinh hoa phú quý, giàu sang á, thì phải nghĩ đến cái lúc gì? Có thể chúng ta xa cơ lỡ bước. Cái lúc giàu sang phú quý thì quên hết cả bạn bè, cả người thân. Gặp phải cái lúc không may đại họa đến thì ai người ta giúp mình trở lại. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta sống là phải gì? Phải luôn luôn nghĩ về nhân quả, tội phúc báo ứng. Nay chúng ta có phúc thì chúng ta được giàu sang phú quý, vinh hoa. Phải nhớ rằng một ngày nào đó không may, nếu quốc gia chiến tranh loạn lạc, động đất sóng thần hay là thiên tai, dịch bệnh, chúng ta trở thành người trắng tay thì sao? Cho nên sống là phải biết gì? Biết yêu thương, từ thiện giúp đỡ mọi người. Vừa là tăng phúc cho mình, vừa là tạo duyên lành với mọi người. Đến khi không may chúng ta làm sao đó, họ còn gì? Họ còn giúp đỡ. Mấy năm trước tôi xem một cái clip mà ông tỷ phú ở trên thế giới. Khi mà ông còn đang là cái nhân vật nổi tiếng ở Mỹ và ở châu Âu cũng như ở thế giới. Cái thập niên 80-90 á, tới khoảng độ năm 1980 cho năm 1990 á, khoảng chục năm đấy ông nổi tiếng thế giới. Tên đó là tên là bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ thì đó thầy không nhớ thuộc tên của ông ấy. Nhưng mà thầy xem một cái clip, một cái phóng sự nói về ông ấy. Lúc ông ấy làm tỷ phú thì ông đem cho người nghèo, đem làm từ thiện rất là nhiều, làm khắp đất nước các quốc gia trên thế giới. Mà ngày xưa thầy xem là hình như ông còn đến cả Việt Nam nữa cơ. Đặc biệt là các quốc gia châu Phi và các quốc gia trên thế giới. Ông lập các quỹ từ thiện, hội này, hội nọ, hội kia, ông phát nguyện, ông làm hết. Và đến năm 1991 hay 92 gì đó, hình như 91 thì phải. Đấy. Ông ấy bị vỡ nợ. Khi mà ông vỡ nợ như vậy thì rất nhiều các tập đoàn, các nhà trí thức, các giới trẻ và những người mà được ông ấy giúp đỡ từ 10 năm trước, lúc đó lại hùn vào để giúp cho ông. Và chỉ có hơn một năm sau, đến năm 92, 93 gì đó, thì ông vượt qua khó khăn và hết vỡ nợ. Đấy, chúng ta thấy. Nếu như mà chục năm trước ông không làm cái điều đó, thì năm 91 ông vỡ nợ có ai cứu ông không? Không, chắc chắn không. Trước đây ông giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cho các doanh nghiệp đó đi lên. Cho nên bây giờ khi mà ông bị vỡ nợ thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày xưa bây giờ nó lớn rồi. Người ta thấy ông vỡ nợ, người ta quay lại người ta giúp ông ấy. Mà thậm chí là có rất nhiều người nghèo ở châu Phi. Họ mang ơn ông ấy cái lúc mà nhân dân nó đói kém thì ông ấy làm từ thiện giúp đỡ. Thì khi nghe ông ấy vỡ nợ, cả nhân dân ở châu Phi là nhiều quốc gia, nhiều người nghèo đóng góp nhau mỗi người một vài đô la nhỏ nhỏ thôi. Tuy nó không phải là nhiều, nhưng nó tạo thành một cái làn sóng tri ân và báo ân đối với người gì đã giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Và bây giờ người ta khó khăn, những người nghèo khổ trước đây được ông ấy giúp đó, chỉ có một đô la, thậm chí một xu nhỏ nhỏ thôi, cũng đóng góp thành một cái trào lưu ủng hộ ông ấy rộng rãi trên thế giới. Và ông ấy sớm vượt qua thì trong vòng một năm sau lại trở lại một tỷ phú hàng đầu ở trên thế giới sau năm sau. Đấy, cho nên chúng ta thấy sống ở đời, lúc giàu sang phú quý vinh hiển phải nghĩ đến một lúc nào đó không may á, chiến tranh, rồi thiên tai, dịch bệnh, vân vân. Nó có thể lấy tất đi của cải của chúng ta làm trước đây. Chúng ta lại trở thành gì? Hai bàn ở tay chẳng. Không có gì. Nhớ lấy cái điều đó các quý vị. Cho nên là Phật tử, chúng ta phải luôn luôn phải hành hạnh bố thí như Đức Phật dạy là như thế. Thấy những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn, không nơi nương tựa. Thấy những người bần cùng khổ cực, chúng ta giúp được cái gì thì chúng ta giúp. Cố gắng mà giúp. Chứ đừng có keo kiệt, bủn xỉn. Đừng có bo bo, giữ mãi không xả được cái gì. Đối lại với cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện cũng một cô hoa hậu người gốc châu Á đi thi và đỗ hoa hậu ở tại đất nước Mỹ. Cái thập niên 40, 50 trong vòng của thế kỷ trước, từ năm 1940 đến năm 1950 đó, cô ấy rất nổi tiếng trên thế giới vì gì? Xinh đẹp, sắc nước hương trời, người gốc Á nhưng mà sang sống ở Mỹ đi thi hoa hậu được giải. Và đặc biệt cô hoa hậu đấy còn có cái giọng ca trời phú nữa và là một ca sĩ nữa, rất là nổi tiếng. Nhưng khi cô ấy nổi tiếng thì cô ăn chơi trác táng, sa đọa, ăn chơi. Ngày xưa thầy đi học thầy đọc một cái bài báo, một cái bữa cơm cô ấy đãi bạn, chúng ta biết là tính ra tiền Việt Nam là bao nhiêu, một bữa cơm đãi bạn trong ngày sinh nhật hết gần 3 triệu đô. Mà từ cái năm ấy, chúng ta tưởng tượng là người ta ăn chơi như thế nào. 3 triệu đô là bây giờ tính ra tiền Việt Nam bây giờ khoảng bao nhiêu tỷ? 1 triệu đô cái cho khoảng 23 tỷ mấy đi. Đúng không? 2 triệu đô, 3 triệu đô. 3 triệu đô là hết khoảng độ 2, 4, 6, khoảng 7, trên dưới 70 tỷ. Một bữa ăn đãi bạn sinh nhật hết khoảng, thầy cứ cho khoảng 70 tỷ. Chúng ta tính xem người giàu họ tiêu tiền khủng khiếp như thế nào. Nhưng anh hào quang đến với cô ấy chỉ trong vỏn vẹn có vòng 10 năm trời thôi. Và đến năm 1999, khi thầy đọc cái bài báo đó, thì cô hoa hậu kiêm ca sĩ nổi tiếng gốc Á và người Mỹ thập niên 1940-50 đó, đến năm 1999 đã thành kẻ vô gia cư, thành một bà già xấu xí, đen đủi và ăn xin ăn mày ở ngoài đầu đường xó chợ một con phố nghèo ở đất nước Mỹ rồi. Chúng ta thấy không? Lúc giàu sang phú quý vinh hiển thì hưởng thụ cho cá nhân, dục lạc, danh vọng, vân vân, tất tần tật đều là hưởng thụ. Hưởng thụ thì nó hết phúc thôi, cái gì đâu. Sắc đẹp, hoa hậu, hoa hậu cũng chỉ được 5, 10, 15 năm, 20 năm là cùng với bao nhiêu các quý vị, đúng không? Hoa hậu đến năm 17, 18 tuổi thì đến 40 tuổi còn giữ được hoa hậu nữa không, giữ được sắc đẹp của hoa hậu nữa không? Còn ai muốn ngó cái bà già 40 tuổi hoa hậu nữa đâu. Lúc đó là còn nhiều các hoa hậu trẻ nó nổi lên chứ, thậm chí nó còn đẹp hơn. Đó. Hoa hậu rồi cũng sẽ thành gì? Hoa héo. Đúng không? Lúc mới đỗ thì hoa hậu, 10, 20, 30 năm sau thì thành hoa héo, hoa tàn, hoa úa, hoa tàn có gì đâu. Con người ta, chúng ta già đi thì là úa là tàn còn gì nữa. Đó. Ca sĩ nổi tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng cũng chỉ được một thời gian thôi các quý vị. Năm 12, 30 năm là cùng thôi. Khi già đi thì giọng hát còn ngoan nữa không? Nói nó còn thều thào, răng cái còn cái mất. Làm sao mà hát hay được nữa? Giọng nó cũng gì, cũng yếu đi rồi. Làm sao mà hay được nữa? Cho nên ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ cũng chỉ được một thời nào đó thôi. Càng già thì càng giá trị nó càng gì? Đi xuống. Đặc biệt những người làm cái ở ngoài xã hội gọi là cái thế giới showbiz đấy hả? Showbiz tức là những người làm văn nghệ sĩ đó, vân vân, rồi cái gì về người mẫu gì rồi ôi giời, đủ các thứ đúng không? Đấy, cái nói là thế giới gọi cái giới showbiz, nói thế giới trẻ bây giờ là showbiz. Đấy, chỉ được một thời gian thôi. Chỉ có các Phật tử chúng ta, ngày xưa thầy nghe Đức Pháp Chủ Đệ Tứ, Đệ Tam Pháp Chủ lúc ngài còn dạy chúng tôi đi thị giả, cụ nói một cái câu mà chúng tôi nghĩ mãi. Ở thế gian ấy, thì càng già giá trị nó càng theo thời gian mà mất dần đi. Còn ở trong đạo chúng ta thì càng già giống như gừng ấy, càng cay. Cụ nói một cái câu như thế. Thì ngày đấy thì chúng tôi cũng chưa suy nghĩ được hết đâu. Và sau này chúng tôi mới thấy là người tu thì càng tu đúng chính pháp, thì càng tu lâu năm, lâu ngày, lâu tháng ở trong đạo thì công đức và đạo hạnh càng ngày càng gì? Càng nhiều, càng lớn, càng cao. Người ngoài đời chúng ta thấy làm đến năm 60, 65 tuổi thì phải nghỉ gì nhỉ? Nghỉ hưu. Các vị biết vì sao mà nghỉ hưu không? Hả? Họ nói là gì? Họ nói một cái câu gọi là văn hóa, lịch sự một chút. Thôi thì tôn trọng các cụ. 45 năm, 40, 45 năm cống hiến cho gì? Cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc, cho chế độ và cho nhân dân, cho cách mạng hoặc là cho doanh nghiệp rồi. Cho nên bây giờ các cụ là gọi là xứng đáng được đi, được nghỉ ngơi rồi. Nói thật với các vị, bao nhiêu chất xám, bao nhiêu sức lực, bao nhiêu sự nhiệt huyết và năng động, đến lúc này chúng ta đã gì? Nó lên quá cái đỉnh, bắt đầu đang đi gì? Đi xuống rồi. Họ để chúng ta ở trong đó thì cũng gần như là nuôi gì? Nuôi báo cô mà thôi. Cho nên phải cho chúng ta nghỉ đi để tuyển những người, người trẻ, có trình độ, có nhiệt huyết, có sức khỏe vào để cống hiến tiếp tục chứ. Mà lúc còn đang đương chức đương quyền thì ngoài cái tiền lương ra thì chúng ta còn có tiền bổng, tiền lộc, đúng không? Bổng lộc nó mới nhiều chứ tiền lương. Nói thật với các quý vị, ở Việt Nam thì lương thủ tướng chưa được 20 triệu. Bây giờ thì nâng lên hơn 20 triệu rồi sao ấy. Mấy năm trước là có 17 triệu mấy trăm, lương tổng bí thư được khoảng 20 triệu, trên 20 triệu tí. còn thủ tướng, chủ tịch nước các thứ là kém hơn một chút là được 17 triệu mấy trăm. Có đủ sống không? Làm sao mà đủ sống? Sống ở thủ đô Hà Nội 17, 18 triệu, 20 triệu không đủ sống các quý vị. Đó. Nói thật như thế. Mà vì sao? Cái lộc ở đây có khi người ta không phải là người tham ô, tham nhũng hối lộ đâu. Nhưng mà từ xưa đến nay, từ cổ chí kim thì làm quan thì thường là có gì? Có bổng lộc. Ví dụ ngày lễ, ngày Tết, giúp đỡ được cho người ta đến, người ta cảm ơn. À, là người ta cảm ơn, ví dụ như gói quà hay là hộp sữa hay là cái phong bì 5 triệu, 10 triệu hay một vài chục triệu hay gì đó thì tùy. Doanh nghiệp nó làm ăn được, tạo cái cơ chế nó làm ăn được và tạo cái mối quan hệ đối tác trong nước, ngoài nước, doanh nghiệp nó làm ăn được. Thế ngày lễ, ngày Tết họ đến cảm ơn. Đấy gọi là gì? Ăn lộc, có cái lộc đấy. Chứ còn đợi vào tiền lương Việt Nam chúng ta thì còn sống làm sao được. Đấy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở cái tuổi của chúng ta 60-65, trừ những cán bộ cấp cao của đảng, của nhà nước. Vì sao cán bộ cấp cao của đảng, của nhà nước? Ví dụ như cụ Tổng Bí Thư bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta năm nay cụ 79 tuổi, cụ vẫn đang là Tổng Bí Thư. Vì sao? Vì đấy là trường hợp gì? Trường hợp đặc biệt. Cả nước có vài trường hợp đặc biệt, thế là gì? Có nhiều trường hợp đặc biệt đâu, đúng không? Có vài trường hợp đặc biệt thôi. Có 2-3 trường hợp đặc biệt thôi các quý vị. Hình như có 2 cụ trường hợp đặc biệt. Thì một cụ hồi trong Tết nghỉ rồi, bây giờ còn có mỗi cụ Tổng thôi. Còn cụ nguyên Chủ tịch nước thì cũng nghỉ rồi. Đấy. Có mấy người đặc biệt đâu. Vì sao mà cái tầm tuổi ấy mà các cụ vẫn còn làm? Vì phấn đấu làm đến cái độ đó thì người ta cần cái độ chín, chứ là không cần cái độ nhanh nhẹn như giới trẻ nữa. Đúng không? À, người ta cần độ chín, cái độ chín chắn và cái suy nghĩ, cái đường lối nó chuẩn. Như các cụ, các Phật tử bây giờ chúng ta này, cái suy nghĩ của chúng ta thì chín này. Nó chín. Nhưng mà để nhanh nhạy, hoạt bát, năng động, đối nội, đối ngoại, ứng xử ngoại giao mọi cái, gọi là bắt kịp với thế giới, thì không làm được nữa. Cái tầm tuổi 40, 50, 60, tầm tuổi là cái tầm tuổi nhanh nhạy, hoạt bát, và gọi là dũng cảm, kiên cường, mãnh liệt, bất khuất, vân vân gì đó, ở tầm tuổi đó. Tầm tuổi 60 trở lên là gì? Là nó chậm rồi nhưng mà nó chắc. Thì họ cần phải có cái bộ phận tham mưu giúp việc, gọi là trợ lý bên cạnh để tham mưu cho họ nhiều cái, vân vân, ABC. À, như chúng ta thì là chỉ là cán bộ, là người nhỏ nhỏ như là giáo viên thôi, thì thôi nghỉ hưu thôi. Đi bộ đội chỉ là cấp tá trở xuống thì có nghỉ hưu thôi. Thậm chí cấp tướng, mà tướng chỉ là thiếu tướng, trung tướng thì nghỉ hưu thôi. Bộ đội hay công an thì tầm đấy thì nghỉ hưu thôi. 60, ngoài 60 chút. Nếu không phải là ủy viên Trung ương Đảng thì nghỉ hưu thôi. Ủy viên Trung ương Đảng thì có thể được thì đến 65 tuổi. Nhưng ủy viên Trung ương Đảng cả nước cũng có mấy trăm thôi mà, có đến 300 đâu. Đấy. Chọn cả đất nước hàng 90, bây giờ gần 100 triệu dân rồi cũng được gì. Đó, chưa đến 300 người, trên dưới 300 người tí thôi. Cho nên ở ngoài xã hội, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài nói gì? Ở ngoài xã hội nó độ tuổi lên, ví dụ như người leo lên núi, tầm leo lên đỉnh núi nó tầm đấy là tầm tuổi từ 30 đến 50, 55 là leo lên đỉnh núi. Từ 55 đến 60 bắt đầu nó trượt xuống dần rồi. Trượt xuống dần, từ khoảng 60 trở xuống là bắt đầu nó xuống lại càng nhanh rồi. Lúc đó sức khỏe, trí tuệ và mọi cái nó đã đều đi xuống. Ngày xưa Tổ nói như thế là Tổ, lúc đó Tổ cũng đã trên 80 tuổi rồi. Gần 90 tuổi rồi Tổ mới nói cái câu đấy với chúng tôi. Mà thầy nghĩ là Tổ nói, cụ nói là cụ nói rất là gì? Rất đúng. Bằng chiêm nghiệm nhìn nhận xã hội và chiêm nghiệm của bản thân mà cụ Tổ cũng nói, Đức Pháp Chủ ngày đó ngày nói như vậy. Mà tôi nghĩ chắc là đúng. Đúng ít nhất là 90, 95, 98% trở lên. còn chúng ta nhìn nhận như thế nào, các vị cứ tự nghĩ mà xem. Và ngược lại thì tổ có nói là người tu ở trong Phật, nhà Phật chúng ta chỉ có người tu hành chân chính, đúng chính pháp thì càng tu đạo lực càng gì, càng cao. Và tổ chốt lại thì giống như ở ngoài đời người ta nói một câu rất hay, đó là gừng càng già càng cay. Người tu thì càng già càng ngày càng nhiều công đức, phúc báo, trí tuệ lớn lao. Đấy. Nay các Phật tử chúng ta tu hành cũng thế. Tụng kinh niệm Phật 1, 2, 3 năm chưa giải quyết được vấn đề gì lớn ở trong cuộc sống, gia đình và xã hội, cũng như trong tâm khảm của chúng ta. Vì nghiệp và chướng chúng ta gây tạo từ vô thủy kiếp đến nay rất là nhiều. Nhưng tu thêm 5 năm, 10 năm, 15, 20 năm, mọi sự nhìn nhận của chúng ta về Phật Pháp, về nhân sinh, về xã hội, về đời sống, nó khác đi nhiều lắm các quý vị. Công đức chúng ta cũng tăng lên nhiều lắm các quý vị. Chúng tôi cũng có quen một vài vị cư sĩ, tức Phật tử tại gia đó. Họ tu hành từ khi chúng tôi bắt đầu vào chùa làm chú tiểu. Các cư sĩ đó đã là đệ tử quy Tam Bảo và đã tu tập rất tinh tiến rồi. 15, 20 năm sau chúng tôi gặp lại. Họ ngoài cái việc tu tập cho bản thân, họ còn dẫn dắt cho được cho rất nhiều người đi vào đạo. Và thậm chí có những trường hợp mà ốm đau bệnh tật mà do tâm linh á, tức là do vong á, tác động á, các vong linh oan gia trái chủ tác động á, họ cũng còn giúp đỡ để chữa được cho nữa, khai thị được cho các vong linh đó cùng tu nữa. Cái này đích thân chúng tôi được chứng kiến. Đó, cư sĩ đấy, Phật tử đấy chứ không phải là người xuất gia đâu. Vì sao làm được như thế? Vì có công đức, có đạo hạnh, tu hành nhiều năm, cho nên họ làm được cái điều đó. Họ có uy, có đức, sẽ làm được điều đó. Đấy, ở trong nhà Phật chúng ta, thầy mới nói, chúng ta tu hành dẫn lời của Đức Đại Tam Pháp Chủ, ngài nói là chúng người tu hành mà tu đúng chính pháp thì càng tu càng có công đức lớn, càng tu trí tuệ càng uyên thâm. Sự cứu độ giáo hóa chúng sinh gì càng được nhiều thì công đức cũng lại gì lại càng tăng lên gấp bội phần. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, thầy lên thầy giảng thế này mà có hàng nghìn hàng vạn Phật tử ở khắp nơi trong đất nước cũng như ở trên thế giới mà nghe thầy giảng, họ hoan hỉ và họ tu tập theo lời sách tiến khuyến hóa của thầy, thì tự nhiên thầy chẳng tu thì cũng có công đức. Vì sao? Vì có hàng vạn người nghe theo lời thầy giảng mà họ tu hành tinh tiến, thì đương nhiên những người đấy do đâu mà họ tu? Do những lời pháp, những lời khuyến hóa, những lời sách tiến động viên của thầy. Họ nghe, họ hoan hỉ, họ tin và họ thực hành theo. Cho nên các vị thấy không? Kể cả thầy không lên khóa lễ như các quý vị, thầy vẫn có công đức. Vì sao? Thầy lấy một cái ví dụ dễ hiểu như ở thế gian thế này nè. Trước đây ví dụ thầy còn là một ông thợ hồ đi, hoặc là một ông công nhân đi. Một ông công nhân đi làm thuê, tích cóp 5 năm, 10 năm thì có một số vốn. Thầy chịu thương, chịu khó và có đầu óc tính toán làm ăn. 2-3 năm sau, 5 năm sau, thầy có một cái lượng tiền gì rất là lớn. Hùn vào cổ đông, đúng không? Hùn vào cổ đông cùng với vài người bạn mở một cái ngân hàng. Lúc đầu thì thầy do ít cổ đông hơn thì thầy làm phó giám đốc thôi chẳng hạn, hay phó tổng giám đốc thôi. Vài năm sau, tất cả cái tiền đó thì thầy lại đem đầu tư, đem kinh doanh đầu tư và phát triển được rất nhiều tiền nữa, thầy lại đầu tư tiếp vào đó. Và những người bạn của thầy thì tiền thì họ đầu tư và làm rất nhiều việc khác cho nên tiền nó ít hơn. cổ phần nó ít hơn. Bây giờ cổ phần của thầy trên gì? Trên 50%, thậm chí là 70-80%. Thì bây giờ thầy làm gì? Chủ tịch hội đồng quản trị cái ngân hàng đó. Ví dụ thế, thầy làm chủ tịch hội đồng quản trị cái ngân hàng đó, và có dưới cái ngân hàng đó có rất nhiều các chi nhánh nhỏ, có bao nhiêu những cái chi nhánh nhỏ khắp đất nước. Và bây giờ thầy không cần phải đi làm, không cần phải vất vả, nhưng tháng nào tiền cũng về đều. Nói như vậy các vị có dễ hiểu không? Lúc này không cần phải đi làm nữa, mà có những người cấp dưới đi làm cho gì? Cho mình, và mình trả lương cho họ. Hiểu chưa? Lúc này thầy không cần phải đi vụ hồ nữa, không cần phải đi làm ông công nhân nữa, mà làm ở công việc một cái thượng gì? Thượng tầng ở khác. Đó là chỉ đạo các gì? Các phó tổng giám đốc, các tổng giám đốc, phó tổng giám đốc và các giám đốc các ngân hàng, các công ty con ở dưới. Và các ông ấy sẽ chỉ đạo các trưởng phòng, phó phòng và các nhân viên ở dưới làm cứ thế theo cái chủ trương đường lối, cứ thế mà làm. Và làm xong cứ thế là hàng tháng là tiền lãi nó ra về thì sẽ về tay, về túi ai? Về túi nhiều người. Trong đó mình là chủ tịch hội đồng quản trị thì mình được hưởng nhiều. Cổ đông nhiều nhất thì mình sẽ được hưởng nhiều nhất. Tương tự như vậy, cho nên bây giờ các vị á, đừng có nghĩ rằng tại sao chúng con không thấy thầy lên tụng kinh, thầy lên giảng xong xong thầy đi xuống, thầy lại đi làm việc khác, còn toàn cho các sư ông sư cô lên tụng kinh. Các sư ông sư cô bây giờ phải tụng kinh, chúng ta cũng phải tụng kinh, phải niệm Phật. Vì sao? Vì các vị bây giờ thầy ví như là đang là gì? Đang là tổng giám đốc, là giám đốc, là làm gì? Làm trưởng phòng, phó phòng và làm nhân gì? Nhân viên. Còn thầy bây giờ như là ví như là ông chủ tịch tập đoàn rồi, cho nên chỉ đạo và làm những cái việc đại cương, việc chính thôi, còn cái việc cụ thể có cấp dưới gì làm. Bây giờ mà bảo thầy một ngày cũng lên 3 khóa lễ, lên 1 khóa giảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi, 3 khóa lễ với các quý vị như ngày xưa còn trẻ, có khi 2-3 năm sau thì chết ngoéo rồi. Vì sao? Lao tâm khổ tứ quá, thân thể của chúng ta nó chịu đựng được một đến cái mức đó thôi, bắt nó đi quá là nó quá sức, là nó thì kiệt sức và nó sẽ bệnh và sẽ gì? Sẽ chết. Cho nên cái này nói thật với các quý vị, không phải là thầy là tài giỏi, nhưng cái này hôm rồi thầy nói là gì? Thầy trò nó cái duyên, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp rồi, đó là cái duyên đấy, có thì mắng cũng tìm đến. Đấy, khổ lắm, sáng nay ra ngoài kia có Phật tử đang làm việc bận bỏ sư đấy, cứ con chạy sang bảo thầy xoa đầu cho con một cái. Có sư bận đến chết ra còn xoa đầu. Xoa đầu cái gì? Thế là gõ cho một cái thật mạnh, đây là thầy táp cho một cái để nhớ chứ không phải là xoa đầu. Ôi dồi ôi, thầy đánh con càng đau con càng vui. Thế mà đau thế là thế thôi thầy đi. Thế thì nói thế thì thôi đi làm việc đi. Đấy. Bình thường ấy mà. Đấy, cái duyên thầy trò nó là cái duyên. Thì chửi cũng thấy vui mà, mắng cũng thấy vui mà. Thậm chí là gì? Đánh yêu cũng thấy gì? Thấy vui, tất nhiên đánh yêu thôi. Phải là đánh thương thôi. Chứ còn đánh theo kiểu thù hận, đánh theo kiểu giận dữ thì hỏng ngay. Cho nên chúng ta phải biết rằng trong thuần khảo ở đây, các tổ dạy chúng ta chớ có nên vọng tâm tham đắm mà chạy theo những cái ngoại cảnh, những cái tiền tài dục vọng sắc danh ở bên ngoài. Đấy, qua cái câu chuyện thầy kể ra như vậy, trong nước có, ngoài nước có, những người gặp thuận duyên mà họ thì biết làm thiện, sau này gặp khó khăn thì được người khác lại quay lại giúp đỡ cho. Còn người thuận duyên mà chỉ biết hưởng thụ như cô ca sĩ kiêm hoa hậu kia, hoa hậu kiêm ca sĩ, người Á gốc, người Á gốc Á và gốc Á người Mỹ thập niên 40-50 kia, đến năm 98, 99, 2000 thì trở đi cô ta lại trở thành gì? Kẻ vô gia cư đầu đường xó chợ. Rồi các vị cũng xem mấy cái vị diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông, của Trung Quốc khoảng thập niên 90 của thế kỷ trước, cái năm 1990 đến 2000 nổi tiếng, nhưng năm 2005 đến 2010 cũng gì cũng trở thành kẻ vô gia cư đi ăn xin ở ngoài bến xe ở Hồng Kông, Trung Quốc. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có chứ đâu. Thôi nó cũng tế nhị, nhưng nói thì nói thế thì không nói tên. Một vị diễn viên nổi tiếng thường là đóng gì? Đóng chiến sĩ biệt động cách mạng sau năm giải phóng 1975. Nhưng do ăn chơi quá, cờ bạc quá, đàn đúm quá, cho nên làm được đồng nào thì tiêu sạch. Mà đến khi vừa già vừa qua phải đi thì ngả tay ăn xin thì từng đồng từng hào. Việt Nam chúng ta có chứ đâu mà phải thế giới. Nhưng thôi nó tế nhị, thầy không dám nói tên một ai, tự chúng ta tìm hiểu sẽ biết thôi. Nó là sự thật mà. Đấy. Hay là Việt Nam chúng ta có cái câu chuyện gì? Câu chuyện cái thời Pháp thuộc. Có một vị công tử giàu nhất lục tỉnh ở phía Nam. Chúng ta nhớ công tử nào chưa? Đúng rồi, công tử Bạc Liêu, tiêu tiền như nước. Đó. Nhưng về cuối đời, một đồng một xu cũng chẳng có. Chúng ta thấy. Cho nên, lúc giàu có, vinh hoa phú quý phải nghĩ rằng một ngày nào đó không may chúng ta gặp hoạn nạn, làm ăn vỡ nợ vân vân, thì lúc đó biết trông chờ vào ai, trông chờ vào đâu. Cho nên các cụ ngày xưa nói là cái lúc giàu có vinh hoa phú quý thì phải nghĩ tới cái lúc gì nghèo hèn bần cùng khốn khổ để mà lo bố thí cúng dường giúp đỡ mọi người vậy. Như là câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta thường nói vậy. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Tức là lúc chúng ta thì giàu có thì phải biết bao bọc giúp đỡ cho những người nghèo cùng yếu thế. Đấy cũng là cái tinh thần đoàn kết của dân tộc, của đất nước mấy nghìn năm lịch sử của chúng ta. Chính vì thế cho nên chúng ta mới thắng bao nhiêu lần ngoại xâm, giặc quân giặc ngoại xâm hùng mạnh đến xâm chiếm đất nước của chúng ta, mà đều phải bị thua vậy. Chính vì cái tình tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách ấy, nó đã giúp cho đất nước chúng ta trở thành một cái sự hòa hợp và đoàn kết, tạo nên một cái sức mạnh là vô song như vậy. Đó, cho nên qua cái bài giảng này, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm. Tổ dạy chúng ta chớ có chạy theo ngoại cảnh ở bên ngoài, cho dù đó là ngoại cảnh thuận. Đấy, ngoại cảnh thuận. Các vị về đọc cái 10 điều tâm niệm ở trong bộ niệm Phật Ba La Mật mà cụ tổ ở chùa Trấn Quốc có soạn đó, tức là 10 điều tâm niệm ở trong nhà Phật đó. Đấy, cụ đấy, cụ Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Kim Cương Tử cụ soạn ra rất là hay. Ngày xưa tôi thấy các chùa, các gia đình chúng ta thường hay treo cái 10 điều tâm niệm ở trong nhà Phật đó, hay lắm các quý vị. Đó. 10 điều tâm niệm để học đấy, để mà tu. Đấy, học đấy để mà tu. Đấy, qua cái bài này chúng ta thấy, khi mình gặp cái chướng duyên, chúng ta vượt qua thì còn dễ, còn gặp thuận duyên, vượt qua mới khó. Thầy kể cho chúng ta một câu chuyện nữa. Cách đây 2 năm, tới vào năm 2021, lúc đó là lúc
dịch COVID. Cũng có một Phật tử lên xin thầy xuất gia, nhưng thầy bảo là đang dịch COVID là không lên được. Gọi điện này nhắn tin cho thầy và xin mấy lần, nhưng thầy bảo đang COVID không vào được. Vị này còn đòi bán cả nhà cửa đất cát để xin là toàn tâm toàn ý lên để xuất gia với thầy. Nhưng thầy không đồng ý. Thầy bảo thôi cứ hết dịch thì lên. Nhà cửa không phải bán. Cứ để đấy. Cho người thân mượn hay cho người ta thuê gì gì đó. Vào chùa chưa chắc đã tu được. Phải xuất gia đâu có phải dễ đâu. Dễ với người nhất tâm cầu đạo. Dễ với người dám hy sinh buông bỏ tất cả những cái tôi, những cái ngã mà mình yêu thích và mình chấp trước trước đây. Nên thầy bảo là cứ để đấy, bao giờ hết dịch thì lên. 6 tháng sau, 8 tháng sau không thấy mặt mũi đâu. Thế đến một hôm, đưa một đoàn mấy người lên ăn mặc rất là hoành tráng, đi cái xe sang lắm. Cái xe sang phải 10 mấy tỷ. Cái xe sang rất là mới. Mình thấy cái chiếc xe đi lên mà nhìn thấy người bước xuống mấy người thấy ăn mặc sang trọng. Hóa ra là gì? Chính là cái cô Phật tử mà xin mình, gọi điện xin mình xuất gia đấy. Khi phát nguyện là xuất gia thì duyên chưa đến. Vì dịch bệnh COVID, thầy bảo cứ ở nhà cho hết dịch đó thì lên. 8 tháng sau, tức là năm sang đầu năm 2022, dịch bệnh đã hết, chứ pháp hội đầu gì? Pháp hội đầu năm đó. Đó. Chưa đến pháp hội đầu năm là cô đi lên trước mấy ngày. Đi lên trước mấy ngày. Đi cùng với mấy người. Trong mấy người đó thì có một ông gì? Một ông Tây. Ông Tây đó, sau khi ngồi tiếp xúc uống nước mới biết chính là chồng của cô ấy. Vì sao? Vì trong cái lúc phát nguyện đi tu ấy thì tự nhiên là gặp được cái ông này. Ông này là một người Pháp, là một chủ một doanh nghiệp, một cái hệ thống khách sạn rất lớn ở trên thế giới. Có phải đến hàng trăm cái khách sạn trên thế giới. Và khi gặp cái ông này mà cái thì không biết thế nào lại hợp nhau, cho nên thì trong vòng có 2-3 tháng thế là cưới luôn. Chúng ta thấy không? Phát nguyện xuất gia, đòi bán cả nhà cả cửa để xin lên thì xuất gia rồi. Nhưng thầy bảo đang dịch bệnh cứ cho nó hết đi đã. Cứ ở nhà tu tại gia cho nó hết đi đã. Mấy tháng sau bẵng đi không thấy gì. Có khoảng độ 8-9 tháng sau kể từ khi xin xuất gia năm 2021 cho đầu năm 2022. Lên thì đem theo mấy người nữa, thì trong đó có một ông Tây, chính là chồng của cô ấy. Chúng ta thấy không? Đấy chính là gì? Thuận gì? Thuận duyên. Nói nôm na chúng ta hiểu đấy chính là gì? Khi chúng ta phát nguyện làm một cái gì đó, nó lớn lao, nó mang cái tính chất là gì? Ra khỏi cái ngôi nhà tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó. Ra khỏi cái bàn tay, cái lưới võng của thiên ma ba tuần để về với Phật. Cho nên phát nguyện lớn như vậy, thiên ma nó nghe thấy, nó đâu có bỏ qua cho chúng ta. Nó đến nó thử thách xem. Cô phát nguyện xuất gia để thành thánh, thành hiền, thành Bồ Tát, thành Phật. Cử cho một cái ông Tây giàu có, chuỗi khách sạn hàng trăm cái khách sạn trên thế giới, tỏ tình với cô, xin cưới cô, mong được cưới cô để làm vợ. Cô vượt qua được không? Gặp một cái anh chàng gọi là xinh xắn, trắng trẻo, đẹp trai, lương tháng 20 triệu, 30 triệu, cô có thể từ chối. Nhưng tự nhiên một phút là lên bà gì? Lên bà Hoàng, bà có thể từ chối được không? Không từ chối được. Và qua câu chuyện đấy, thầy cũng không biết là cái cô bé ấy có yêu cái ông Tây kia thật, hay là yêu cái gì? Yêu một cái hệ thống khách sạn hàng trăm khách sạn trên toàn thế giới của ông ấy. Chúng ta thấy. Cho nên nghịch duyên thì có thể dễ vượt qua, nhưng thuần duyên khảo đảo thì mấy người qua được vậy? Không có mấy người qua được. Cho nên ở trong 10 điều tâm niệm của luận niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có nói rằng người tu hành đừng có cầu gì không bệnh. Nếu mà không bệnh á thì cái tâm cống cao ngã mạn ngày một thì cao lên, ngày một thì nổi lên. Đừng có cầu không khó khăn vất vả, vì không khó khăn vất vả thì chúng ta không rèn luyện được ý chí kiên cường. Các cụ ngày xưa có cái câu nói cũng rất là hay cho cái ý này là gì? Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Có đúng không? Đấy, lửa thử vàng. Vàng thì lấy lửa để thử, thật hay giả biết ngay. Gian nan để thử sức, anh xem có gì, sức khỏe anh có khỏe không, có bền không thì gian nan thử sức. Trai anh hùng thì phải thử cái lúc gì? Gian nguy. Chiến tranh loạn lạc mà anh cầm súng anh gì xông lên phía trước đánh giặc ngoại xâm bảo vệ bờ cõi thì mới gọi là trai anh hùng. Còn đất nước ấy, loạn lạc mà anh gì anh lại giả ốm giả đau giả điên giả khùng để rụt về ở đằng sau cái váy của người vợ mình thì làm sao gọi là trai anh hùng được. Đấy, cho nên câu nói của các cụ ngày xưa đúc kết gì? Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trai anh hùng thử lúc gian nguy. Chính là ở câu này, chính là ở ý này, chính là ở nghĩa này, chính là ở khía cạnh của bài giảng của tổ này. Đó. Cho nên thuận duyên, nghịch duyên cả hai cái đều làm cho tâm tu của hành giả cầu một đời vãng sinh, cầu một đời thoát ly sinh tử chúng khổ của chúng ta rất dễ bị vướng, bị mắc và bị kẹt vào đó vậy. Cho nên điều quan trọng là phải vượt ra khỏi nó. Đấy là ý nghĩa của bài gì? Thuần khảo mà tổ giảng cho chúng ta. Bài tiếp theo là tổ nói gì? Bài minh khảo. Minh tức là gì? Là rõ ràng, rành mạch. Ở đây tổ giải thích như thế này. Minh khảo, đây là sự thử thách rõ ràng trước mắt mà không tự tỉnh ngộ. Đấy. Cái sự thử thách nó hiện bày nó rõ ràng, nhìn ta là rõ sờ sờ trước mặt chúng ta mà chúng ta không gì, không thể tỉnh ngộ, không thể vượt ra khỏi nó. Đấy gọi là minh khảo. Tổ nói là chẳng hạn như một vị tài đức không bao nhiêu nhưng được người bưng bơ khen là nhiều đức hạnh, tài năng, có phúc lớn, rồi sinh ra tâm kiêu căng tự đắc, khinh thường mọi người, làm những điều càn dở, kết cuộc bị thảm bại. Hoặc một vị có đủ khả năng tiến cao trên đường đạo nhưng bị kẻ khác gàn trở, như bảo ăn chay thì bị bệnh, niệm Phật trì chú nhiều sẽ bị đổ nghiệp, gặp nhiều việc không lành, rồi sinh ra e dè lo sợ, lối thối thất đạo tâm. Hoặc có những cảnh tự mình biết, nếu tiến hành dễ rước lấy sự lỗi lầm thất bại, nhưng vì tham vọng hay tự ái, vẫn theo đuổi cố làm. Hoặc đối với các duyên bên ngoài, tuy biết đó là giả huyễn nhưng không buông bỏ được, rồi tự chuốc lấy sự buồn khổ vào tâm. Như có một vị sư đổ ra nhiều công sức mướn thợ chẻ đá, thợ mộc, thợ hồ, xây cất một cảnh chùa to trên núi. Khi ngôi tự viện vừa hoàn thành thì sư cũng vừa kiệt sức mang bệnh nặng. Lúc sắp chết, ông sai đệ tử võng đi quanh chùa, rờ từng viên đá, buồn khóc, tiếc than. Lại trước đây có một vị tăng sĩ, địa vị trong đạo khá là cao, tính tình chân thật rộng rãi, ưa bố thí, nhưng vấp phải một khuyết điểm là hay tự đắc, tự kiêu. Vài chính khách thấy được chỗ đó, đem một nhà tướng sĩ đến giả vờ thăm chơi, rồi thuận tiện nhìn qua khen sư nhiều phúc tướng, tất được vô số người ủng hộ, danh vọng càng thành đạt tiến cao. Ông ấy lại nói thêm, nếu sư thích hoạt động, sẽ thành một lãnh tụ, và như ở ngoài đời, có thể làm đến tổng thống. Sư nghe xong, tuy khiêm nhường đôi tiếng, nhưng lộ vẻ cực kỳ hoan hỷ. Nhân đó, các chính khách than vãn, thời thế thương dân chúng khổ não, vận nước suy đồi, rồi dần dần thuyết phục, lôi cuốn sư vào một cuộc vận động chính trị. Và cũng bởi đó, sư bị tai nạn trong một thời gian và chết. Cái vị này, thầy nghĩ có thể chính là cái vị mà Hòa Thượng Chủ tịch Cố Giác Linh, Hòa Thượng Chủ tịch Cụ Chí Tịnh nói. Vì cụ Thiền Tâm này với cụ Chí Tịnh và cái cụ kia với cụ Thanh Từ ngày xưa là cùng thời với nhau. Thế nên cụ Chí Tịnh cũng nhiều tuổi hơn cụ. Lúc cụ Thiền Tâm vào học trường Phật Học Viện thì Hòa Thượng Chí Tịnh đã là gì, là thầy giáo rồi. Tuy nhiên thầy Hòa Thượng Thiền Tâm là lúc đó là học trò, nhưng mà tuổi cũng kém có mấy tuổi thôi, cho nên sau có một khóa thôi. Vì vậy tuy là thầy trò, nhưng mà Hòa Thượng Chí Tịnh coi Hòa Thượng Thiền Tâm như là sư đệ và anh em kết nghĩa với nhau. Mà cái câu chuyện này có thể là Hòa Thượng Thiền Tâm nói chính là cái vị mà thầy kể, Hòa Thượng Chí Tịnh kể cái câu chuyện ngày xưa đó. Bạn với nhau mà, đấy, bạn chơi với nhau. Đấy, chúng ta thấy. Thế nên, kẻ dễ dãi, nhẹ dạ thường hay bị phỉnh gạt. Khi chưa diệt được tham vọng, dễ bị người khác dùng tiền tài, sắc đẹp, danh vọng lôi cuốn. Cho nên nếu còn tính nóng nảy, khí khái, tất dễ bị người kích động, gánh vác lấy những việc phiền phức vào thân. Đây là những cạm bẫy của đời mà cũng là của đạo. Xin nêu ra để khuyên nhắc cùng nhau. Nếu không dè dặt những điểm đó, e rằng sẽ vướng mắc vào vòng lao lý chướng nghiệp. Đối với những duyên thử thách như thế, hành giả phải nhận định cho sáng suốt và sinh lòng quả quyết, tiến theo đường lối hợp đạo mới có thể thẳng tiến bước đi lên vậy. Đó, đấy là về phần minh khảo này. Đấy là về phần luận, chúng ta thấy là tổ gì nói cũng giải thích cũng khá là rõ ràng ở trong đó. Phải minh khảo ở đây có nghĩa là gì? Là những cái sự nó rõ ràng ra trước mắt, mắt thấy tai nghe đấy, nhưng mà thì không phải mấy ai vượt qua nó được. Đó, chẳng có mấy người tỉnh ngộ mà buông nó đi được. Cách đây năm 2000, chắc phải gần 20 năm, thầy nhớ năm đó là năm 2004, thầy về đây được một năm, tức là đang bắt đầu xây cái móng chùa và xây cái nhà tổ. Thì lúc đó có mấy người đến nói rằng là nhà hoạt động tâm linh, nhà hoạt động tâm linh ở trong Tây Nguyên, trong miền Trung, trong Tây Nguyên đi ra đây, nói rằng các vị ở trong miền Nam làm về vấn đề tâm linh, phát hiện ra cái luồng chính khí hướng về miền Bắc, và nói rằng ở miền Bắc sẽ xuất hiện một số nhân tài kiệt xuất, có thể làm thay đổi đất nước, thay đổi chế độ, và đặc biệt là đưa đất nước tiến lên giàu mạnh hùng cường. Cho nên các vị đi ra miền Bắc, 3-4 người với nhau, cầm theo cái tập tài liệu, cả một cái cặp tài liệu, mấy cặp tài liệu rất là lớn. Thế ra đây thì không biết họ đi những đâu. Nhưng khi đến đây gặp thầy, họ kể là họ đã ở trong Đông Dược Bảo Long từ sáng sớm cho đến trưa chiều thì mới đến đây. Và ngày đó họ nói rằng họ tiếp xúc với cái bác chủ tịch cái tập đoàn Bảo Long, tên là gì đấy thầy cũng quên mất rồi. À thì ông Khai, cái gì Khai ấy. Cái gì Khai ấy, Nguyễn Hữu Khai ấy, cái gì Khai ấy. Và là chủ tịch cái tập đoàn Đông Dược Bảo Long, ngày đó ông ấy cũng rất là giỏi. Và cũng rất là có uy tín một thời. Cũng khám chữa bệnh được cho rất nhiều người. Ai ở trong cái khu vực Sơn Tây này thì hoặc quanh quanh Thạch Thất, Quốc Oai này thì đều biết cái Đông Dược Bảo Long ngày xưa nó rất nổi tiếng. Từ cái dịp đó nó rất nổi tiếng. Thế thì mấy vị đó nói với thầy là đã gặp ông Khai, chủ tịch Đông Dược Bảo Long. Thấy là cái chính khí nó ở khu vực Sơn Tây rất là mạnh. Cho nên tìm tới thì họ đi tới, họ nhìn thấy thì ở khu vực Sơn Tây, mà đặc biệt là khu vực Sơn Đông Cổ Đông này. Họ nói như thế. Họ đi đến Đông Dược Bảo Long gặp tiếp xúc và ông chủ tịch tập đoàn Bảo Long là ông Khai đó. Qua tiếp xúc một buổi sáng thì họ nói rằng ông ấy cũng có phúc rất lớn. Có hào quang hộ thể, rồi có thánh thần hộ thể vân 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 vân. Họ nói hay lắm. Nhưng mà chưa phải là bậc gì, bậc chân thiên tử. Cho nên họ lại phát hiện ra ngay gần đây. Thì họ đi tìm hết chung quanh không thấy ở đâu bằng chính khí ở khu vực Sơn Đông này. Và họ hỏi, họ tìm hết thì họ mới đến chùa Khai Nguyên này. Họ bước vào chùa Khai Nguyên, họ nói là chùa Khai Nguyên này, họ nói là có bậc chân long thiên tử giáng thế đang ở cái khu vực chùa Khai Nguyên này. Và họ thấy thầy còn trẻ, họ hỏi mình là tìm thầy gì? Tìm thầy, thầy trụ trì. Thế mình mới bảo là tôi là trụ trì đây. Thì họ thấy trẻ quá, ngạc nhiên. Nhưng mà xong rồi họ xin gặp, nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Và họ nói, họ tán thầy là thầy, con chúng con đến đây chúng con mới thấy thực sự là Việt Nam, đất nước Việt Nam này, dân tộc Việt Nam này được cứu rồi. À, rồi họ nói là cái chế độ bây giờ, tức là họ nói Đảng Cộng sản đó, nó thối nát, nó hành dân, thế này thế nọ thế kia. Nghe nói như vậy là mình biết đây là bọn phản gì? Bọn phản động rồi. Nhưng mà mình cũng hay diễn lắm. Họ diễn với mình cũng diễn với họ. Mình có diễn thì mình mới gì? Các cụ ngày xưa nói muốn bắt cọp thì phải vào trong gì? Trong núi sâu hay vào trong hang hùm mới bắt được? Được cọp. Cho nên mình cũng thấy họ diễn, mình cũng phải diễn. Thậm chí họ diễn vai phụ, mình diễn hẳn vai chính cho họ xem. Đừng tưởng ông sư không biết diễn. Ông không diễn thì thôi, chứ ông diễn thì đóng hẳn vai chính, không đóng vai phụ. Đấy, diễn. Thế là mình diễn, mình thuận theo diễn, nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ, thậm chí nói chuyện đến tối tối thì bảo bà Vãi, ngày xưa Vãi Tuyết, bảo bà Vãi làm cho thầy mâm cơm thật ngon, mâm cơm dây thật ngon lên tiếp. Và người ta tưởng rằng mình cá đã cắn gì? Cắn câu rồi, nhưng không ngờ mình đâu phải là cá. Mình còn là gì? Còn là cái người, mình nói nôm na, mình còn là còn một con hổ để đi bắt gì? Bắt cái ông, cái đứa trẻ câu cá trên bờ đấy cơ. Đầu tiên người nó tưởng mình là cá, nó là người thả câu. Nhưng không ngờ rằng ban trên ở trong bụi rậm còn có một gì? Một con hổ, một con sư tử chúa gì, nó còn đang rình, nó bắt cái gì? Bắt cái ông đi câu cá đấy. Đấy, cho nên nó muốn diễn, mình diễn cho nó, diễn thế là nó ra hết. Nhưng mà họ diễn, họ vẫn diễn rất là khéo. Họ vẫn nói là họ là nhà tâm linh, được các cụ bề trên là cho đi tìm nhân tài ở trong đất nước. Tìm nhân tài trong đất nước. Và họ nói rằng nay đến đây gặp thầy, nói chuyện với thầy, biết chắc chắn 100% thầy chính là gì? Chân Long Thiên Tử xuất thế. Mình lúc đó cũng phải giả vờ, ôi thế à? Đấy. Thầy không biết gì đâu. Thầy chỉ biết gõ mõ tụng kinh niệm Phật chứ không biết gì đâu. Người ta thấy mình khiêm tốn thì người ta lại càng tâng mình lên trên mây. Người ta tâng mình lên trên mây thì mình lại cũng giả vờ diễn cho một chút là sướng sướng. Mũi nó cũng phập phồng một tí. Mắt nó cũng rạng ngời một tí. Miệng nó cũng gì? Rạng rỡ cười tươi một chút cho họ tưởng là mình đã cắn gì? Cắn câu. Nói chuyện đến 9 giờ đêm. Bắt đầu mới lôi tài liệu ra. Đưa cho mình là tới đây thì các cụ ở trên là giao cho kết nối và chỉ đạo, giao cho kết nối các tổ chức để chuẩn bị là lật đổ chính quyền hiện tại để thành lập lên một cái chính phủ mới. Mình cũng giả vờ cầm lấy tài liệu xong nói chuyện đến khoảng 10 giờ 11 giờ đêm. Ngày đấy nó chưa có máy điện thoại ấy này đâu. Máy điện thoại cảm ứng như này để chụp hình. Cầm tập tài liệu đó, đọc lên phòng đọc sơ qua 12 giờ đêm. Hơn 12 giờ đêm gọi điện cho các bác an ninh thị xã. Có trường hợp như thế, anh em bố trí cho theo dõi và làm một mẻ đi cho nó gì? Yên dân, yên nước, yên bờ cõi. Để cái bọn phản động như thế ở trong đất nước này thì sớm muộn gì nó cũng tạo phản mà thôi. Gặp vào mình là cái người gọi là có niềm tin, có chính kiến, có sự hiểu biết và có một cái đường lối rõ ràng thì nó không làm gì được. Còn gặp vào cái người mà gọi là yếu lòng, tham danh, tham chức, tham quyền, tham vị, lung lay ngay mà. Cho nên nói với các quý vị là đấy, ở xã hội nếu chúng ta không tỉnh táo để cho những danh vọng, những tiếng khen, những sự lừa phỉnh bên ngoài nó lôi cuốn thì chúng ta hỏng bất cứ lúc nào. Như thầy, đây là thầy lấy cái câu chuyện chính của thầy ra năm 2004 ra để cảnh tỉnh, để nhắc nhở các Phật tử chúng ta. Đấy, đến thầy đây họ còn đến, họ mua chuộc, họ nói là thầy chính là gì? Chân Long Thiên Tử đáng thế nè. Rồi sẽ gì? Đứng lên làm cách mạng, lật đổ chính quyền hiện tại thì sau này sẽ trở thành người lãnh tụ của quốc gia. Đủ thứ bài giảng luôn. Nhưng trong bụng mình biết tổng hết rồi. Nhưng vì thầy nói là với chúng ta là nếu muốn bắt cọp thì vào trong gì? Trong hang cọp, cho nên mình giả vờ diễn với họ để cho họ gì? Cái tập tài liệu họ đưa cho mình rồi. Sau đó thì mình đưa cho mấy bác an ninh để các bác xử lý. Và một thời gian sau thì đúng là họ bắt chọn cả ổ ở trong Tây Nguyên thật. Mình thì không làm chính trị. Nhưng mình không được gì? Không được đi ngược lại với những con đường chính trị của Đảng, của nhà nước. Vì con đường chính trị của Đảng, của nhà nước là do chính Bác Hồ, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta, là người sáng lập nên, người lãnh đạo và đưa đất nước của chúng ta thì ra khỏi cái ách đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc gì? Đế quốc Mỹ. Và chính cha ông chúng tôi cũng gì? Cũng cầm súng đánh giặc, góp phần làm nên cái sự nghiệp giải phóng đất nước như bây giờ. Rồi bao nhiêu xương máu của cha ông đất nước chúng ta ngã xuống vì đồng bào, vì tổ quốc và vì chính chúng ta bây giờ. Và chính các cụ, các phần tử chúng ta lứa tuổi lớn cũng đã cầm súng đánh giặc trong nhiều năm trên chiến trường. Nay may mắn được quay trở về với gia đình. Và bây giờ mới có nhân duyên được cùng nhau học Phật, nghe Pháp, tu hành ở nơi đây. Chúng ta không thể phản bội lại gì? Lại tổ quốc, lại dân tộc, lại cha ông mình được. Cho nên nói với các quý vị chứ, thầy thì không làm chính trị, nhưng mà rất nhiều nhà gì chính trị đến gì để họ tham vấn mình nhiều việc. Mình cũng tư vấn được cho nhiều việc lắm đấy, chứ không phải không. Các vị đừng có nghĩ là thầy tu không biết cái gì. Người ta có nói hay không mà thôi. Ngày xưa thời phong kiến, chúng ta thấy là có bao nhiêu vị quốc sư phò vua giúp nước. Nhưng mà các cụ có cần cái gì đâu. Như là thiền sư Vạn Hạnh giúp cho Lý Công Uẩn lên gì? Lên ngôi. Hay là như thái sư Khuông Việt giúp cho gì? Vua Lê Đại Hành. Và trước đó là gì? Vua Đinh Bộ Lĩnh. Sau nữa là vua Lê Đại Hành. Rồi đến thiền sư Vạn Hạnh thì vua Lý Công Uẩn. Đến sau này thì vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, vân vân. Có rất nhiều những vị quốc sư phò vua giúp nước. Đất nước Thái Bình thịnh trị rồi thì các ngài lại lui về ẩn ở ngôi chùa làng, ngôi chùa quê, ngôi chùa trên núi. Các cụ tự do tự tại tiêu dao với gì? Với đạo. Đâu có tham gia gì việc triều chính đâu. Cho nên cái này chúng ta thấy, nếu mà mình tham vào danh văn lợi dưỡng, không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị thoái tâm nhụt chí con đường tu đạo mà thôi. Nay các Phật tử chúng ta đó, nếu mà nghỉ hưu rồi thì thôi, buông được cái gì thì buông, giảm bớt các gì, các tổ chức chính trị xã hội đi để có thời gian để tụng kinh niệm Phật tu hành. Thầy nói chuyện với bác Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc hội mấy lần, rất quý bác. Vì bác nói gì, tôi thầy nghỉ hưu là tôi nghỉ hết luôn, tôi chỉ đi tham gia sinh hoạt đảng nữa thôi, còn tất cả các việc chính trị to nhỏ của xã hội, của đất nước, có những người mới họ làm rồi, tôi không tham gia, không định hướng, không nhờ vả cho bất cứ ai một cái gì nữa. Tôi bây giờ chỉ có gì, đi đánh gôn và nghiên cứu Phật học mà thôi. Cụ nói câu đấy, đây là nguyên chủ tịch Quốc hội. Mà quả thật thì tiếp xúc với cụ mới thấy là cái trình độ Phật học của cụ, đặc biệt là về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ấy, cụ giỏi vô cùng. Cụ nói đâu vào đấy luôn, mà thậm chí cụ còn sáng tác những cái bài thơ mà cụ bảo 15 năm nay cụ vẫn thuộc lòng. Nhiều những bài thơ cụ bảo làm mười mấy 20 năm trước, bây giờ tự nhiên cụ nhớ, cụ đọc lại vẫn thuộc lòng, mà bài thơ rất là dài. Phục cái trí nhớ của các cụ, mà cái tâm huyết của các cụ với đạo pháp, cho nên các cụ mới gì, mới đặt tâm vào, mới làm những bài thơ thiền hay lắm. Sau này nếu mà cụ cứ giữ như thế này cho đến lúc cụ trăm tuổi về với Phật, về với tổ tiên, thì có thể cụ sẽ trở thành một vị đại cư sĩ ở trong tại gia của Phật giáo Việt Nam chúng ta, chứ không phải bình thường. Cụ hiểu đạo vô cùng. Thầy cũng mời hai lần, mời cụ đi dự hội thảo của Ban Dân Phật Tử Trung ương, một lần ở chùa Khai Nguyên, một lần ở trên Lào Cai. Cụ ngồi từ đầu cho đến cuối. Đấy, một nguyên lão thành cách mạng cấp cao, bộ tứ của quốc gia, đến tham dự hội thảo của Phật giáo, ngồi từ đầu đến cuối, ngồi cả phiên buổi sáng, ngồi cả phiên buổi chiều, cụ ngồi để nghe. Ít người mà làm được như thế lắm. Đó. Phật tử chúng ta ngồi nghe coi còn ngủ gà ngủ gật, mà cụ ấy ngồi nghe từ đầu cho đến cuối. Nghe để gì? Nghe để học hỏi, nghe để tiếp thu thêm những cái kiến thức mà trước đây người ta chưa được tiếp thu, chưa được gặp gỡ. Đấy, nói như vậy để chúng ta thấy rằng trong Phật Pháp, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng mình học đã đủ rồi. Phải luôn luôn nhớ rằng cái mà mình học được nó vẫn chỉ nhỏ bé tí tẹo tẻo teo mà thôi. Còn cái mình chưa học, chưa biết, chưa hay nó rộng lớn như hư không vậy các quý vị. Như đại địa vậy các quý vị, như lá ở trên rừng vậy các quý vị. Còn cái chúng ta học, chúng ta biết đó, giống như là một cái khoảng không nho nhỏ ở dưới miệng giếng nhìn lên mà thôi. Giống như một chút đất dính ở trên móng tay hoặc là trên nắm tay của chúng ta mà thôi. Giống như một nắm lá ở trong lòng bàn tay của chúng ta mà thôi. Thậm chí còn chưa được. Đấy. Cho nên cố gắng để mà tu tình mà học hỏi những khảo đảo như là nội khảo đảo, ngoại khảo đảo, thuận khảo đảo và đây gọi là minh khảo đảo. Tất cả những cái này chúng ta phải cố gắng để vượt qua nó. Đừng để cho cái danh, cái lợi nó che mắt và nó lôi cuốn chúng ta đi. Rồi một cái cuối cùng mà tổ giảng ở đây thì là gì? Là ám khảo hay là ám khảo đảo? Thế nào là ám? Thế nào là ám khảo? Chúng ta nghe tổ giải thích như thế này. Điều này chỉ có sự thử thách trong tâm thầm không lộ liễu. Tức là cái ám khảo đảo này là gì? Nó ở trong tâm, nó không hiển lộ ra bên ngoài, mà nó rất là gì? Rất nhẹ nhàng, rất vi tế, nó không thô. Cho nên chúng ta không tinh, không có định thì không thể nào phát giác, không thể nào nhìn thấu nó được. Tổ nói là gì? Ám khảo đảo là sự thử thách ở trong tâm không lộ liễu. Hành giả nếu chẳng khéo lưu tâm rất khó hay biết được. Có người ban sơ tinh tiến niệm Phật, rồi bởi gia kế lần sa sút, tức là gia đình đi xuống, kinh tế gia đình sa sút đi xuống đó, làm điều chi thất bại việc ấy, rồi sinh lòng lo lắng, chán nản, bỏ chế việc tu. Có vị công việc lại âm thầm tiến triển thuận tiện, rồi ham mê theo đuổi lợi lộc danh văn lợi dưỡng mà quên lãng đường lối tu hành đã phát nguyện trước đây. Có kẻ trước tiên siêng năng tụng niệm tu hành, nhưng vì thiếu sự kiểm điểm, phiền não ở nội tâm mỗi ngày tăng thêm một ít, lần lượt sinh ra biếng trễ, có khi đôi ba tháng hay một vài năm cũng không niệm được một câu Phật hiệu. Có người tuy sự sống vẫn điều hòa đầy đủ, nhưng vì thời cuộc bên ngoài biến chuyển, thân thế nhà cửa nay đổi mai rời, tâm mãi hoang mang hướng ngoại, bất giác quên bỏ sự trì niệm hồi nào không hay. Trên đây đều là ảnh hưởng diễn biến của nghiệp thiện và ác, nhưng nó có sức thầm lôi cuốn hành giả, làm cho bê trễ sự nghiệp tu trì, nên gọi là khảo. Khi mới tu, ai cũng có một điểm hảo tâm, nhưng lần lượt bị những duyên nghiệp trong ngoài, duyên nghiệp bên trong và bên ngoài đó. Một trăm người đã rớt hết 99. Đây là lời tổ nói nhé. 100 người phát nguyện tu hành đã rớt mất gì? 99 rồi. Còn có một người có thể thành công mà thôi. Cho nên đây mới gọi là thời mạt gì? Mạt pháp là vậy. Vậy mới phải nương nhờ vào tha lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật để mà cầu đới nghiệp vãng sinh. Tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương, lúc đó mới thật sự tu hành, thật sự chứng quả, thật sự giải thoát, thật sự thành đạo và thật sự phổ độ chúng sinh. Lời người xưa nói, tu hành nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vẫn Phật yếu tiền. Đấy, câu này thầy cũng giảng nhiều lần rồi đấy. Có nghĩa là gì? Sự tu hành năm đầu thì Phật ở ngay trước mắt, tức là nhất niên thời Phật tại tiền. Tức là năm thứ nhất tu hành thì Phật ở ngay trước gì? Trước mắt nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là sang năm thứ hai thì Phật đã về gì? Về Tây Thiên mất rồi. Tức là cách xa chúng ta khá và rất rất là xa rồi. Hết chưa? Chưa hết. Sang năm thứ ba gọi là tam niên vấn Phật yếu tiền. Trong miền Nam thì các cụ dịch câu đấy là tam niên vấn Phật yếu tiền. Ở miền Bắc chúng ta ngày xưa Đức Pháp Chủ Đệ Tam á, cụ dạy chúng tôi gì? Nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Tức là năm thứ ba á, bảo niệm Phật thì phải trả tiền thì mới gì? Mới niệm. Ở đây thì cái tổ gì trong miền Nam là gì? Là tam niên vấn Phật yếu tiền. Dịch là gì? Ở đây dịch là sang năm thứ ba, ai muốn hỏi đến Phật hay bảo niệm Phật thì phải trả tiền mới chịu nói tới, hoặc niệm quá ít câu vậy. Đó. Lời ngụ ngôn này cũng chỉ cho những điểm dở trên hành giả cần phải lưu tâm chú ý. Đây là gì? Sáu phần ở trong tiết 63 ở trong bộ luận niệm Phật thập yếu này, tổ đã trình bày, đã diễn giảng, đã nêu ra rồi cái gì cần khuyến khích động viên chúng ta thì tổ đã khuyến khích động viên chúng ta nên làm, gắng làm và cố làm. Còn điều gì tổ cảnh báo, tổ cảnh tỉnh và tổ khuyến hóa chúng ta chớ có làm thì đừng có mà làm. Làm vào thì sẽ bị sa đọa, sẽ bị tham sân si, mạn nghi, tả kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, dây cấm thủ nó. Nó lôi cuốn và nó gì? Nó trói buộc chúng ta, khiến cho không thể thoát khỏi được cái rọ lưới của ma tham sân si kia vậy. Cho nên qua bài thứ 6 ám khảo này, chúng ta thấy tổ nói là gì? Nói là cái ám khảo này thì nó đối lại với cái minh khảo. Minh thì nó rõ ràng ở bên ngoài, dùng mắt thấy tai nghe thì dễ nhìn nhận rồi, nhưng cũng không phải mấy người vượt qua được đâu. Đấy. Ví dụ như câu chuyện ở trong bài trước tổ có nói là một cái ông bạn tổ đệ nhất Tịnh Độ Tông là cụ Chí Tịnh, cụ nói là ông bạn của cụ ông thường tọa đó, nghe người ta đến người ta khuyên đi làm chính trị thì có thể làm chức tức danh vọng cao, có thể lên đến chức tổng thống, cho nên đi vào làm chính trị chưa đầy 2 năm đi ra chiến trường năm 1968, mẫu thân thì chết nghèo ngoài chiến trường, không tìm thấy thân thể đâu nữa. Và đây ở trong này tổ cũng có nói đến một người, chắc thầy nghĩ là chắc là vị đó, một vị cao tăng mà cũng có danh vọng. Cái thời của các cụ, lớp học của các cụ mấy người rất là giỏi. Cụ Chí Tịnh này, tuy cụ là thầy nhưng mà cũng ở trong cái giai đoạn đó. Rồi chúng ta thấy có cụ Thanh Từ, cụ Nhất Hạnh, cụ Thiền Tâm và cụ Chí Quảng là tức đệ tứ pháp chủ bây giờ đấy. Các cụ trong cái thời đó là cùng cái gì khóa học với nhau. Cụ Chí Tịnh thì trước một khóa, cho nên cụ làm gì? Làm thầy. Còn mấy cụ giỏi giỏi ấy, bậc cao tăng thạc đức của giáo và giáo Việt Nam chúng ta và các cụ thiền sư đó đều là gì? Ở trong cái các khóa đó, một hai khóa Phật học viện ngày đó. Đấy, ở đây chúng ta thấy tổ dạy là minh khảo thì nhìn thấy rõ, nhưng mà ai mà gì? Không có ý chí tâm đạo cao thì vẫn bị nó lôi cuốn đi một cách là đau đớn và khổ cực vậy. Còn cái ám khảo này thì nó lại tế tính ở bên trong, cho nên phải tư duy, phải thiền định, phải quán chiếu mới có thể nhận thấy nó được. Ví dụ tổ nói đây gì? Thuở ban sơ niệm Phật tu hành, tức là khi mới phát nguyện niệm Phật tu hành đó thì rất là tinh tiến. Nhưng tu được một thời gian thì gia đình có thể gặp một cái biến cố nào đó mà kinh tế sa sút, tức là làm ăn gì thua lỗ đó. Lúc này tự nhiên sinh tâm là gì? Nghi ngờ Tam Bảo, nghi ngờ Phật Pháp. Trong kinh Phật dạy là càng tu càng tiêu nghiệp, càng tu càng tăng trưởng công đức, trí tuệ và phúc báo chứ. Nhưng này là tu là gì? Tu một vài năm thì tự nhiên gia đình kinh tế lại suy giảm, thậm chí là phá sản. Cho nên một là gì? Là sinh tâm nghi ngờ và bỏ pháp tu, không theo nữa. Hai là có thể gì? Lo về cái việc sinh kế, tức là mãi dành cái thời gian để cơm áo gạo tiền, cho nên không thể thời khóa tu tập tụng kinh niệm Phật ngồi thiền được, cũng không thể thường xuyên đến chùa để gần gũi chư tăng để học hỏi trao đổi sam cầu Phật Pháp và hộ trì Tam Bảo được. Dần dần lãng quên mình là một người gì? Phật tử tại gia đã phát nguyện hộ trì Tam Bảo, hộ trì chính Pháp và thân cận chư tăng. Thầy cũng có gặp một vài người như thế rồi. Trước đây còn trẻ, còn đang công tác, bận bịu bao nhiêu, nhưng tháng nào cũng phải lên chùa ít nhất cũng phải được một lần. Để làm gì? Để ngồi nói chuyện với thầy. Để được ngồi nói chuyện với thầy. Vì Phật tử ấy nói rằng bao nhiêu công việc bộn bề của xã hội, chỉ có lúc lên chùa là tâm con được an tĩnh nhất. Trong những lúc an tĩnh như thế, con nghĩ là ra được nhiều kế sách nhất để lãnh đạo cơ quan của mình. Cũng lãnh đạo đấy, không phải là người giúp việc đâu. Và gần như tháng nào cũng lên, ít nhất là phải một lần, có tháng đến hai lần, nếu có công có việc thì phải đến ba lần. Hơn chục, gần hai chục năm sau, cái khi lên cao rồi, cái lúc lên công chức nhà nước, cái chức nhỏ nhỏ thì tháng lên lần hai lần, lên cao rồi thì hai ba tháng một lần, rồi dần dần cao nữa thì năm được một hai lần, và dần dần hai năm ba năm mới chưa thấy lên được một lần. Và đùng một cái, năm ngoái nghe thấy cái tin là gì? Báo tử mất rồi. Đấy, cuộc đời con người chúng ta vô thường lắm. Có ai biết chắc mình thọ được bao nhiêu tuổi đâu. Đang cái lúc chức cao vọng trọng thì lại gì? Mất mạng mất rồi. Đấy là những Phật tử thì một vài người gần thầy đấy. Rồi còn có những người cũng như thế. Ngày đầu còn gian nan vất vả thì một tháng có khi phải hai ba lần về chùa lễ Phật để gặp thầy. Nhưng khi lễ Phật tu hành phấn đấu, ngoài xã hội cũng như ở trong đạo cũng chịu khó tu hành hộ pháp, làm chùa tô tượng đúc chuông cái gì vị đó cũng gì, cũng là một trong những người đứng đầu đi đầu để hộ pháp cho thầy. Năm 10, hơn 10 năm sau thì chức tước danh vọng càng ngày càng cao. Khi chức tước danh vọng cao lên rồi thì công việc nó cũng kéo theo, thì cũng rất là bận gì? Bận bịu. Cho nên cũng có thể vài tháng, thậm chí một năm cũng đá gà đá vịt lên chùa được hai ba lần. Có gặp thầy đi chăng nữa thì cũng vội vội vàng vàng để ngồi tí cho nó phải có lệ để ra về thôi. Và đùng một cái thì cũng đã đi, cũng đã đến tuổi nghỉ hưu mất rồi. Cũng chẳng làm được gì nữa, chẳng giúp được gì nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái ám khảo, như là cái tổ nổ nói là gì, là ám khảo, tức là nó rất tế tính ở bên trong. Nếu chúng ta không dùng cái tâm sâu sắc, cái tâm kiên định trí tuệ để quán chiếu, để nhận biết được nó thì thật sự là khó vậy. Cho nên ở đây tổ mới nói này, cái lúc làm ăn gia đình kinh tế sa sút thì cũng khó mà tu được. Hoặc là cái lúc gì? Cái lúc mà gia đình thuận duyên phát triển kinh tế hay là chức tước danh vọng nó lên cao cũng rất dễ để quên lãng ở đường lối tu hành vậy. Đấy. Đây là hai cái mảng, hai cái khía cạnh mở trong cái gì? Ám khảo này tổ cũng nhắc nhở chúng ta. Vì vậy mà ở trong bất cứ cái điều kiện hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải luôn luôn, như chúng tôi thường dạy với các đệ tử của chúng tôi, luôn luôn phải thỉnh thoảng phải sờ lên đầu của mình này. Để làm gì? Sờ lên đầu của mình để giác ngộ, để biết rằng mình là đang là một thầy gì? Một thầy sư, một thầy tu, một nhà chùa, một thầy sư. Mà một thầy sư thì mọi lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, hành động nó không được thô thiển, không được như những người thất học, đầu đường, xó chợ, như những dân anh chị ở ngoài xã hội được. Không thể bà chỗ nào cũng ngồi, không thể bà chỗ nào cũng đứng, không thể bà chỗ nào cũng đàn đúm vui cười sảng khoái như người ở ngoài xã hội được. Đấy, thầy luôn luôn nhắc nhở các sư ông, sư cô, sư bác, các chú, các cô đệ tử của thầy như thế. Nhưng mà đôi khi cũng buồn các quý vị nhắc hôm trước thì hôm sau nhìn thấy các vị vẫn không làm theo được cũng buồn chứ. Mà khổ mình làm thầy thì có phải lúc nào cũng phải đi theo sau các vị để nhắc nhở được đâu. Không phải lúc nào cũng theo sau để nhắc nhở được. Ví dụ như thầy thường nói, đã là người xuất gia, oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi phải có đầy đủ để cho các tín đồ Phật tử với những người dân ở bên ngoài họ nhìn vào, họ có một chút niềm tin vào người xuất gia, để cho họ gì? Họ vững tâm học đạo. Chỉ còn nhìn vào người xuất gia chẳng khác gì người ngoài đời, thậm chí oai nghi phép tắc tế hành còn không bằng họ nữa thì họ đến chùa để làm cái gì các quý vị? Mà đạo Phật mà không có tín đồ Phật tử đến chùa thì đạo Phật có tồn tại được lâu dài không? Chắc chắn không. Cho nên quan điểm của thầy vẫn phải luôn luôn nhắc nhở sách tiến các đệ tử của thầy là thầy không cần các con phải học cao hiểu rộng, phải hơn thầy. Cái việc học cao hiểu rộng, học được thì càng tốt, hiểu rộng được thì càng tốt. Nhưng cái đạo đức không thể kém thầy được. Đạo đức ít nhất cũng phải bằng gì? Bằng thầy. Đạo đức của người sau không bằng thầy ấy thì đạo pháp sẽ đi xuống vậy. Sơn môn sẽ trì trệ và sẽ gì? Sẽ tan rã, sẽ đoạn diệt vậy. Cho nên trình độ, kiến thức, uyên thâm thì cái này còn tùy vào cái nhân duyên, cái trí tuệ và cái sở học, cái tiếp thu của mỗi người. Nhưng cái đạo đức của người sau không được kém mà người trước. Đạo đức của người sau phải gì? Ít nhất cũng phải bằng người trước thì mới giữ được cho gia phong, giữ được cho mạng mạch của Phật pháp, của sơn môn, của chốn tổ được đi, được phát triển. Nếu không phát triển thì cũng được duy trì vậy. Một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó gặp được bậc gì? Chân tu thật ngộ xuất hiện ở trong chúng thì có thể tiếp dẫn hậu lai. khêu tỏ đèn thiền làm cho chốn thiền môn được rạng danh, được hưng thịnh vậy. Nhưng mà đôi khi cũng thấy gì, thấy rất là thất vọng. Đấy, cứ ví dụ thôi. Nhưng cũng may là các Phật tử đến đây thấy may, là các vị thấy là các sư ở trong chùa thì cũng so với nhiều nơi khác thì mình không bằng thật. Nhưng mà xét ra thì các vị thấy là cũng không đến nỗi có những cái tệ nạn như là cờ bạc, như là rượu chè, như là hút thuốc, như là đánh nhau, cãi nhau, rồi thù hận nhau một cách gì? Một cách ra mặt, một cách gì ầm ĩ lên vậy. Thì chúng ta biết ở với chúng đông á, khoảng độ 20 người trở lên là cả một vấn đề rồi các quý vị. Không đến 20 người đâu. 5 người, 10 người thôi. Các Phật tử chúng ta cứ nghĩ xem. Trong gia đình nhà chúng ta, thầy cứ chỉ cho khoảng 3 thế hệ thôi. Ông bà là các vị nhé. Các con các quý vị nhé. Và các cháu các quý vị. Thầy cứ cho là các quý vị sinh được 2 đứa con. Cứ cho là 2 đứa con trai với nhau đi. Hoặc 2 đứa con gái đi. Hoặc 1 đứa trai, 1 đứa gái đi. Cũng được, tùy. Các vị cứ nghĩ lại mà xem. Khi chỉ có 2 các quý vị là bố mẹ và 2 đứa con, tức là có 4 người trong một gia đình, thì gia đình ấy vẫn còn đầy áp tiếng cười, đầy áp tình yêu thương và đầy áp sự gì? Sự hiểu biết và sự cảm thông chia sẻ lẫn nhau. Thằng con lớn nó không thích chứ đứa con nhỏ, thì bố mẹ liền gọi lên trách mắng và bảo nó. Nó liền thôi. Thằng em không bằng lòng thằng anh, hay là đứa em không bằng lòng đứa chị, chúng ta gọi lên, chúng ta trách móc, chúng ta bảo ban, chúng ta nhắc nhở, nó liền nghe theo bố mẹ. Lúc này còn ở trong cái tầm gì? Kiểm soát của bố mẹ của chúng ta, đúng không? Rồi mấy năm sau, đứa lớn nó bảo mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi, năm nay con gì đưa bạn gái về thăm gia đình nhé. Bố mẹ mừng rồi, con đưa về đi, đây là điều mong muốn của bố mẹ. Bố mẹ mong cái cháu nội được bế cháu lắm rồi, thì con đưa về đi, đưa về ưng thuận. Một thời gian sau hai bên gia đình gặp nhau rồi, các cháu yêu thích rồi, đem đến thì kết hôn và cưới xin cho nó. Khoảng hơn năm sau, có một đứa cháu nội ra đời, sinh ra, cả nhà có vui không? Vui, rất là vui. Khoảng hơn năm nữa, một đứa cháu nội thứ hai nữa sinh ra, vui không? Vui, rất là vui. 2-3 năm sau, hoặc là ngay trong năm đó, đứa con thứ hai nó thì nó dắt người yêu về, nó bảo bố mẹ ơi, con thì có người yêu rồi, con thì con bố mẹ xem thế nào, con đưa về bố mẹ ưng thì cho chúng con xin cưới. Vui quá, đưa về đi con, đem về nhìn thấy mặt đứa con dâu tương lai thứ hai, thấy rất hiền lành, đoan hậu, nhân từ, tướng mạo cũng rất là tốt, cho nên vui cho nó cưới. Rồi bây giờ có chuyện gì chưa? Chưa có gì. Chưa có gì các quý vị. Rồi cưới xin về vài tháng sau có chuyện gì chưa? Chưa. Anh trên em dưới, chị trước em sau, vẫn gì? Vẫn đoàn kết, vẫn hòa hợp. Và hai vợ chồng đứa em nó vẫn yêu quý đứa gì? Đứa con của anh chị nó rất là nhiều. Đi đâu, đi công tác, đi đâu về cũng mua quà cho cháu. Cho ai? Cho cháu. Có gì chưa? Chưa, gia đình vẫn đang rất vui, rất hạnh phúc. Tưởng chừng như cái niềm vui ấy là vô cùng, là bất tận đối với gia đình, đối với mái ấm chúng ta. Rồi một năm sau, đứa con dâu thứ hai nó có bầu và nó sinh em bé. đứa cả lúc này với đứa thứ hai lúc này, từ cái chỗ đó các cụ thấy không? Đấy, rồi nó sinh ra em bé, rồi những đứa trẻ lớn lên 1, 2, 3 tuổi, con anh con em sống cùng với nhau, nó tranh nhau có cái gì nho nhỏ thôi, ví dụ như cái quả bóng để chơi và cái gì, cái đồ chơi rất nhỏ, và nó về nó mách bố mách mẹ, nó anh đánh em hay là em đánh anh. Nào, từ chỗ đó hai chị em dâu xích mích với nhau, em thì nói chị phải trông và bảo gì, con của anh chị nó cứ đánh con của em, chị thì bảo là em mới phải xem con của em, nó nhỏ nhưng mà nó ghê lắm, nó đánh cả gì, đánh cả các anh các chị của nó. 1, 2 lần thì không sao, 5, 3 lần thì trở thành gia đình bắt đầu to tiếng và có gì, có sinh sự sinh từ đó. Bấy giờ thì thằng anh cũng muốn là gì, bố mẹ thôi cho con đi ra ở riêng đi, nhưng mà bố mẹ bảo tao á, có đâu tiền, bây giờ chúng mày ra ở riêng mua cái miếng đất nông thôn có phải 500 1 tỷ, thành phố thì vài tỷ, chúng tao có đâu tiền. Thế đứa em nó cũng bảo á, anh là anh cả đấy, anh ở nhà đấy không được, bố mẹ cho con tiền đi mua mảnh đất hay là cái ngôi nhà cho con ra ở riêng. Bố mẹ cũng bảo tao cũng có đâu là tiền, có bao nhiêu tiền nuôi chúng mày ăn học hết rồi, chúng mày biết mà, chúng tao có gì đâu, bố mẹ có gì đâu. Thế lúc đó nó mới gì, trong gia đình nó bắt đầu rạn nứt từ đây, có đúng không? Có chuyện đó không? Có rất nhiều là đằng khác. Và bắt đầu từ đây, trong một mái ấm gia đình có hai bố mẹ và hai đứa con, lúc nào cũng gì, đầy ắp tiếng cười. Thêm hai cô con dâu là gì, là 6. Chưa có chuyện gì cả. Mới có hai đứa cháu nội của anh cả là 8. Có gì chưa? Chưa có gì cả, cả nhà vẫn yêu thương nhau. Có thêm 1, 2 đứa cháu nội của đứa thứ hai vào nữa. Từ những đứa trẻ nó tranh nhau cái đồ chơi, thành cái chuyện người lớn của hai cô con dâu. Rồi thành cái chuyện từ hai cô con dâu, đêm nó nằm nó ngủ nó tỉ tê với chồng nó. Cái cô con dâu lớn thì tỉ tê với chồng nó, cái cô con dâu thứ hai cũng tỉ tê với chồng nó. Lại thành cuộc khẩu chiến giữa hai cô con dâu, thành hai đứa con trai. Có không? Cũng có luôn. Các vị nếu muốn hỏi tại sao thầy lại thì thầy không sống ở ngoài đời mà thầy biết tận tình như thế. Xin thưa các vị, đấy là cái lợi thế của người học Phật đấy. Không cần phải gì, phải thực nghiệm nhưng vẫn có thể biết được qua gì? Qua kinh nghiệm, qua lời dạy của Phật Tổ Bồ Tát. Và qua gì? Qua những lời kể của các vị Phật tử chúng ta khi gặp chuyện đến gì? Đến chùa nhờ các thầy tiếp sức và phá vỡ cái thế gọng kìm bế tắc trong một gia đình đó đi. Đây chính là gì? Là kinh nghiệm trong cuộc sống vậy. Cho nên chúng ta thấy trong một gia đình của chúng ta, tính 3 thế hệ có khi chưa được 10 người cùng là máu mủ ruột thịt với nhau, có mỗi 2 cô con dâu kia là ở ngoài đem đến thôi, đúng không? Đấy, con trai mình, cháu nội mình, dòng máu nhà mình cả chứ, có mỗi cô 2 cô con dâu kia thì vào nhà chúng ta mà làm dâu rồi cũng thành con của mình rồi. Nhưng mà chúng ta còn gì? Còn không giải quyết được. Nhiều gia đình không giải quyết được. Huống chi các thầy xuất gia, mỗi người mỗi tính, mỗi người một quê. Đi đến với Phật Pháp, với Thầy Tổ bằng cái tâm nguyện cầu đạo giải thoát. Nhưng mà đấy là lúc đầu thôi các quý vị. Một thời gian sau như ở đây, Tổ nói là gì? Người xuất gia tu hành, người xưa nói, nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên vẫn Phật yếu tiền. Đấy, tức là người xuất gia năm đầu vào đạo, một vài năm đầu vào đạo còn làm chú tiểu thì rất sợ thầy tổ thì quở mắng, rất sợ các sư huynh sư tỷ là trách phạt, cho nên răm rắp một lòng tiến thân tu đạo, việc khó việc khổ nào cũng lao đầu vào làm, đêm hôm chăm chỉ chẳng tử nan. Thậm chí là thầy chưa sai chưa bảo vẫn xin phép để đi làm rồi. Đấy là giai đoạn mới tu ban đầu, gọi là nhất niên thời Phật tại tiền, tức là do làm nhiều những việc tốt, những việc Phật sự, không màng gian khổ khó khăn vất vả như thế, cho nên cái tâm cống hiến vì đạo pháp, thượng thì cầu Phật đạo, trung thì gọi là rèn luyện tôi giũa ý chí và cái sức tu của mình, dưới thì tích chứa, tích góp cái kinh nghiệm để sau này có thể giáo hóa độ sinh, hoằng dương Phật pháp, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó là cái bản hoài của đại đa số những người mới xuất gia vào chùa tu đạo, gọi là nhất niên thời và tại tiền là như thế. Đấy, trên thì sợ thầy tổ trách mắng, dưới thì cố gắng tham cầu tu học để cho được bằng chúng bằng bạn, rất tốt. Ấy năm đầu thôi, thời gian đầu thôi các quý vị, một thời gian kế tiếp được một chút, nó sang năm thứ hai gọi là nhị niên Phật tại Tây Thiên. Tức là sang năm thứ hai, hoặc là tu được một thời gian lên sư bác, hoặc lên sư ông rồi, hoặc lên sư cô mới mới rồi mà cái thì nghĩ rằng mình to rồi, vào trong cửa Phật, ta là sư, còn các ngươi là Phật gì? Phật tử. Cho nên coi thường các Phật tử, và thậm chí trách mắng, chửi bới các Phật tử như là bà hát hay phường chèo, như là bà bán cá ở ngoài đầu đường xó chợ các quý vị. Có không? Rất tiếc là có. Ở trong đạo, rất tiếc là có. Một phần tử có thể nói là không nhỏ, xuất gia tu hành do không hiểu được chính pháp một cách thấu đáo, cho nên sư mà còn chửi mắng Phật tử như là bà bán cá cãi nhau ở ngoài chợ vậy. Khủng khiếp luôn. Tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều và nghe tận tai, nhìn tận mắt ra cũng nhiều. Thực sự có đôi lúc mình thấy rất là buồn ở trong đạo của mình. Tại sao lại có người đi tu lại chửi mắng các Phật tử nó thậm tệ như thế? Chửi nguyền rủa các Phật tử, mắng các Phật tử, và thậm chí là gì? Cái tay đôi với các Phật tử, thề bồi với các Phật tử. Nghe mà xót lắm. Xót ở đây là xót cho đạo pháp, xót cho đệ tử xuất gia một đời mà không hiểu đạo, vẫn tham sân si để cho cái con ma đó nó chế ngự tâm mình, thật là phí phạm cả một đời tu. Thật sự là cũng buồn chứ, nhưng mà chẳng làm gì được. Thì họ cũng là người tu, mình cũng là người tu. Mình nói ra có khi họ chưa cần mở mồm nói ra hết câu á, họ đã nói gì? Ông cứ về ông lo cái thân ông đi. Cho nên á, đôi khi cũng không dám nói thẳng, không dám nói thật. Nói thật thì lại bị mất lòng. Có khi người ta lại gì? Lại quay sang thù hận để lại khổ thêm cho người ta. Cho nên tốt nhất là có những trường hợp là thấy như không thấy, nghe như không nghe, thôi yên lặng nhắm mắt cho qua. Giống như trong mấy cái chú tiểu họ làm tạc bằng chú tiểu bằng đá đó, che cả gì? Chú tiểu lấy hai tay để che gì? Che mắt lại. Có chú tiểu thì lấy hai tay để che gì? Che hai tay lại. Có những chú tiểu thì lấy tay để gì? Bịt gì? Để bịt miệng lại. Có nghĩa là ý nói là sống ở trên cuộc đời này có những sự việc thấy như không thấy, nghe như không nghe, và chớ có gì? Chớ có nói gì? Nói bừa mà lại rước họa vào vào thân. Đó. Cho nên các quý vị hiểu được cái điều đó thì chúng ta tu hành nó cũng gì? Đỡ đi. Đỡ phải phiền não với cái ngoại cảnh bên ngoài vậy. Chính vì hiểu được cái điều đó, vì vậy mà trong cuộc sống tu hành đời thường của thầy cái gì cần nói thì nói, không cần nói thì thôi. Ra ngoài xã hội thầy cứ thì như đuôi, như điếc, như câm, như mù ấy mà. Cứ như một vị sư ngây ngây ngô ngô, theo đúng cái bản chất của mình, đó là một người dân gì? Một người dân tộc mà. Đấy. Thậm chí bảo lên nói, bảo lên phát biểu chỗ đông người, mình bảo, ôi dồi ôi, con không biết nói cái gì đâu. Con sợ lắm. Lên chỗ đông người, con run lắm. Mà thực tế có run không? Thưa các quý vị, ngồi bên cạnh thủ tướng thì còn không run, thì huống gì mấy bà vãi. Đúng không? Ngồi bên cạnh của nguyên thủ quốc gia mình còn không sợ thì huống chi là mấy gì? Mấy đồng đạo với nhau, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà chỗ nào cần nói thì phải nói. Còn chỗ nào cần nói thì gói nó vào, cho nó chìm xuống để cho người ta không nhìn thấy mình, để cho nó được yên. Có khi xã hội bây giờ nó thế đấy. Cứ tỏi ra sớm quá có khi nó diệt mất đấy. Giống như cái râu mà mọc gì, mọc dài hơn tóc có khi lại bị cắt gì, cắt trước ấy. Đấy, râu mà đòi dài hơn tóc, lông mi mà đòi dài dài hơn gì hơn tóc thì chắc chắn sẽ bị nhổ trước. À, nên đấy, các cụ nói là thời thế, thế thời, thời phải thế, cũng phải tỉnh táo ở cái chỗ đó. Đấy, đang trở lại bài nói là gì? Nói là người tu bây giờ, nhất niên đời Phật tại tiền, rồi nhị niên Phật tại Tây Thiên, tức là sự tu hành á, ở trong đạo á, nó giảm dần đi rồi. Sự khiêm cung hạ mình, sự tôn trọng thầy tổ, một lòng nghe theo thầy tổ và cung kính tôn trọng các tín đồ Phật tử, nó giảm xuống rồi. Cho nên lúc này là tự cao tự đại, vỗ ngực ta đây, cho mình là sư ông, cho mình là sư cô, cho mình là đại đức, vân vân và vân vân. Chính vì vậy, cho nên mọi cử chỉ hành động đều lấy cái tôi là chuẩn mực, là thước đo. Lấy cái ngã của mình là chuẩn mực, là thước đo. Còn tất cả mọi người chỉ là người giúp việc, chỉ là Phật tử mà thôi. Đấy, cái này cũng có đấy. Thỉnh thoảng các Phật tử lại lên khiếu nại với thầy. Sư ông ấy, ăn tô nói ăn thô nói tục, mất hết oai nghi, thầy phải chấn chỉnh lại, không có đánh mất hết cái niềm tin của Phật tử đấy. Có một vài lần Phật tử lên bạch với thầy như thế, thầy A Di Đà Phật, thầy ghi nhận rồi chấn chỉnh cho các vị ấy dần dần. Rồi cũng có một vài Phật tử gần là địa phương đây cũng có, xa là thập phương cũng có. Cũng mới đây thôi, từ Tết đến giờ có vài ba vụ kiện rồi. Kiện ở đây không phải là mang đơn đi kiện. Kiện ở đây tức là lên bạch với thầy. Một vài sư ông sư cô của thầy bây giờ ghê lắm thầy ạ. Coi thường chúng con không ra cái gì cả. Chúng con đến chùa là vì kính ngưỡng Tam Bảo, vì tôn trọng sư phụ, vì muốn là hộ pháp, muốn trợ duyên cho cái việc hoằng pháp của sư phụ. Chúng con đến để hộ pháp cho sư phụ. Nhưng một vài sư ông sư cô trong chùa dường như là không thích chúng con thì phải, không muốn chúng con gần gũi sư phụ để hộ pháp, để giúp việc cho sư phụ thì phải. Cho nên các vị thấy chúng con, các vị hầm hầm, nhìn mặt mũi thì hầm hầm, cư xử thì chẳng khác gì những người ở ngoài chợ búa thầy ạ. Chúng con buồn lắm. Thậm chí có người về còn nhắn tin cho thầy, có khi 12 giờ đêm còn nhắn tin nữa. Dài. Khổ thân thầy. Cả ngày vất vả, lo toan công việc Phật sự, 12 giờ đêm vẫn còn phải đọc tin tố cáo của các Phật tử. Tố cáo ai? tố cáo các sư, các đệ tử, một vài vị sư, một vài đệ tử của thầy ở trong gì? Trong chùa có cư xử, có hành động không? Chưa được chuẩn mực là một vị xuất gì? Xuất gia theo như lời thầy, như lời thầy thường chỉ dạy ở trên pháp tòa. Cho nên buồn. Đấy, gặp những cái lúc như thế thầy cũng phải hoặc là điện thoại, hoặc nhắn tin, hoặc là gặp gỡ, động viên, khích lệ, bảo thôi. Các vị tuy là người tu, nhưng mà xét ra tuổi cũng còn trẻ. Nếu ở ngoài xã hội thì bằng tuổi con, bằng tuổi cháu, các cụ, các Phật tử thôi mà. Cho nên các cụ nói gì? Có lớn mà còn chưa có gì? Có khôn, có tu mà còn chưa có gì? Chưa có ngộ, chưa có chứng, cho nên mới có những hành động như thế. Bao giờ các cụ, các Phật tử mà nghe thầy nói như thế, nghe thầy cư xử như thế thì mới gì? Mới phải suy nghĩ, mới phải phải buồn, phải tối. Còn với các sư ông, sư cô hay sư bác, các chú có những cái hành động mà nó chưa chuẩn mực, chưa đúng với cái với các Phật tử thì thôi, chín bỏ làm 10. Tất cả các vị đều đang là người gì? Người mới, người đang học gì? Học tu. Mà tu tức là gì? Là sửa. Thì các vị đang học tu, đang học sửa mà đã đến giai đoạn là gì? Là thầy đâu? Cho nên cũng dễ cảm thông và chia sẻ cho nhau. Sau khi động viên như thế, thì các Phật tử mới thì mới hoan hỷ, mới hài lòng và mới gì? Mới tiếp tục đến chùa. Khổ thân. Đấy, đúng là ngày xưa Đức Đệ Tam Pháp Chủ nói gì? Thầy chùa là bùa làng là như thế. Thầy chùa là đứng trên cương vị chủ trì thì tượng tam bảo hạ nhà bếp. Từ việc lớn đến việc nhỏ, việc nào cũng phải quán xuyến và lo lắng được thì mới gọi là trụ trì vậy. Cho nên ở trong Phật Pháp, các tổ ngày xưa mới dạy là gì? Trụ Pháp Vương Gia, trì Như Lai Tạng. Đó mới gọi là đích thân là một vị trụ trì. Trụ là trụ Pháp Vương Gia, tức là trụ là ở trong ngôi nhà Pháp của Đức Phật, khiến cho chính pháp được cửu trụ, được trường tồn. Chỉ Như Lai Tạng là gì? Là giữ gìn cái tam tạng thánh điển kinh luận luận của Đức Như Lai để truyền bá rộng khắp, để phổ độ quần sinh. Đó mới gọi là chỉ Như Lai Tạng. Cái danh nghĩa, danh từ trụ trì á, không đơn giản một chút nào. Nếu thực hành đúng với gì? Với cái ý nghĩa của nó. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên á, đấy, nhị niên Phật tại ở Tây Thiên là vì các vị nhớ, ngay chúng ta cũng thế thôi. Mình quán xét, xem lại, xem quá trình tu tập 5 năm, 10 năm, thậm chí 30 năm của chúng ta đã thay đổi được gì chưa? Thay đổi được nhiều chưa? Hay là tham sân chấp ngã hôm nào 30 năm lẻ vẫn gì? Vẫn cao như núi gì? Như núi Tản Viên vậy. Thế thì được chưa? Chưa được mà. Chính bản thân của chúng ta cũng chưa được. Thế tại sao cứ muốn gì? Muốn mong cho người khác phải được như thế. Đấy, khi đó chúng ta nên quán tưởng như thế, nên suy nghĩ như thế, nên tư duy như vậy thì chúng ta sẽ đỡ thấy buồn, sẽ đỡ thấy tủi. Mà chúng ta nên quán xuyến là gì? Do mình là gì? Phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên người ta mới coi thường, người ta mới khinh rẻ, người ta mới mắng bỏ, người ta mới sỉ nhục như vậy. Này, con biết con phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên con sẽ thì không để ý lời mắng mỏ, lời sỉ nhục của sư bác hay sư ông hay sư cô là điều sỉ nhục đâu, mà con coi đây là một bài học, một bài học để cho con phải phấn đấu gì, con phải phấn đấu, con phải đi lên, phải vượt xa khỏi cái vũng bùn đấy, vượt ra khỏi vũng bùn đấy để cho con lên một cái khoảng đất bằng rộng lớn đẹp đẽ, trang nghiêm tráng lệ kia. Đấy, chúng ta phải như thế. thì chúng ta mới vượt qua được. Chúng ta để đến chùa để học, một là học cái hay để phát triển tâm ý đạo hạnh của mình, hai là gì, học những cái dở để rút kinh nghiệm và không bao giờ phạm phải nữa. Đấy, học như thế nó mới tiến thân, tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên hôm qua hôm kia thầy kể một vài câu chuyện, một vài cái đoạn về cuộc đời, sự nghiệp tu hành của thầy lúc còn trẻ, gian nan, vất vả, và cho đến hôm nay, thầy đều đã vượt qua. Và còn sau này, chắc chắn nó còn nhiều những cái thử thách, những chông gai mới đang ở phía trước nữa, và thầy cũng sẽ vẫn phải vượt gì? Vượt qua. Thầy còn như thế cơ mà, huống chi là chúng ta. Cho nên nếu có một lúc nào đó mà mình mà làm sai hoặc mình làm đúng, nhưng mà thầy đang nhiều công việc, hoặc là cái tầm nhìn của thầy khác, hoặc thầy dùng phương tiện để dạy bảo mình, thì mình cứ hoan hỉ để tiếp thu, để mà tiến tu đạo nghiệp. Thầy có chửi, thầy có mắng thì càng lăn xả vào để coi đó là một món ăn tinh thần, hay là coi đó một vị thuốc gì, thuốc đắng giã tật đi. Đấy, như thế thì chắc chắn là đạo nghiệp chúng ta sẽ gì, sẽ tiến tu đi lên. Phật sang năm 2, năm 3 đó thì không chỉ ngay trước mắt, mà Phật đã ở trong gì, trong tâm mình rồi. Tu như vậy năm đầu tiên thì Phật ở trước mắt, tu như vậy năm thứ hai thì Phật ở trong tâm mình rồi. Đó, năm thứ hai Phật ở trong tâm mình biết khiêm cung, biết kính trọng, biết an nhẫn, biết tiếp thu, biết học hỏi, biết tiến lên, cho dù gặp hoàn cảnh nghịch duyên hay là thuận duyên, minh khảo hay là ám khảo, chúng ta đều vượt qua. Thì đó gọi là Phật nhị niên, thì Phật ở tại trong gì, trong tâm rồi. Nhất niên Phật ở tại tiền, hay nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại gì, tại trong tâm. Tam niên niệm Phật thì không cần tiền nữa. Tam niên thì thời thời niệm Phật, thời thời có Phật, Phật với tâm ta là một. Giống như trong Trung Phong Tam Thời Tam Thể Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là gì, tâm ta chính là Phật, Phật chính là tâm ta. Tây phương chính là gì, là cõi này, cõi này chính là tịnh độ Tây phương. Đấy, thành được như thế thì đến sang năm thứ ba thì Phật đã ở trọn trong tâm ta rồi. Tâm ta với Phật là hòa chung là một, tuy hai mà một, tuy một mà hai, tuy nói hai nhưng mà không hai không khác. Đó, cho nên người tu hành chúng ta phải luôn luôn giữ được cái tâm ý đạo hạnh như thế thì mới hợp với lời Phật ý tổ. Còn học được một chút mà dưng dưng cống cao ngã mạn, tự cho mình là người trí tuệ, người hiểu biết, người học cao hiểu rộng, đi mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, như là ở trong bài sám hối ngày trai của chư tăng ở miền Bắc chúng ta có một cái bài gọi sám hối, bài sám hối, bài đại sám hối. Cái sám hối này thì thường là người xuất gia các thầy mới hay đọc, đặc biệt phía Bắc chúng ta có một cái câu là gì, mạn Phật khinh tăng báng đại thừa. Đấy, sợ nhất là cái tội gì, mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, phi truy thước pháp hủy sa môn, mạn Phật khinh tăng báng đại thừa, khủng khiếp lắm các quý vị. Các quý vị Phật tử chúng ta cũng không phải hoang mang cái điều đó. Cho dù một vị hòa thượng nào, một vị thượng tọa nào, cho dù chức danh có to đến đâu trong giáo hội, thâm niên tu hành nhiều năm ở trong Phật Pháp, có nói rằng tất cả những người tu theo tịnh độ bây giờ đều là ngoại đạo, chúng ta cũng đừng có phải bận tâm làm gì. nói rằng ông Phật A Di Đà, ông Quan Âm Thế Chí là sản phẩm của Trung Quốc cũng không phải. Suy nghĩ làm gì? Vì chỉ cần một tháng nữa thôi, đạo tràng chúng ta, những ai mà đủ duyên đi Ấn Độ, thầy sẽ đưa đến cái gì? Cái quần thể hang động Ajanta. Hang động ấy được tạc sau khi Đức Phật nhập Niết Đà bàn khoảng cuối 200 đến 300 năm sau. Tức là được tạc ở thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên. Thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên. Đó, chúng ta thấy đến đó, chúng ta sẽ thấy gì? Tôn tượng mà do chính những người Ấn, những vị sư Ấn Độ, khi Phật giáo chưa truyền sang Trung Quốc và chưa truyền sang Việt Nam, các cụ, các thầy, các sư Ấn Độ, tăng ni tín đồ, Phật tử, vua chúa quan lại Ấn Độ đã cùng nhau tạc lên cái gì? Cái hệ thống hang động Ajanta ấy. Và trong ấy có cả tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và tôn tượng cảnh giới gì? Tây Phương Cực Lạc. Giống như lời Đức Phật dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ rồi các quý vị. Tranh giành hơn thua làm gì? Đó thì bài pháp ngày hôm nay tạm thời thì dừng đến đấy thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.